Tự lai bờ hướng công chân miếng đi minh thành tung tiền để thế gian dài vô lượng nhiều ngữ thiên nhân sư Phật thế công nhân tâm thần lệ chánh pháp do Phật thiện thiên nhiên thần hiện tiền đến thế chương nhiệm vừa ngoài thời gian hiểu năng thân thường như là thân chương nhớ tâm thành lệ chứ văn đề tự thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đang nhớ lệ phẩm thần phẩm thế phẩm kính lệ và phước nghĩa vô thường công
ये तं समयं भगवासावासियं विहरति चेतमने अनाथमेदिकासारामे अथको अन्यरामेहानानदातियापिकान्तवाङ्गायेव न कापञ्चेतवनम् ओपाते त्वायि न भगवाने
Thank you.
ทรงเถิดพระองค์นั้นก้าวเรื่องเราอยู่สเตนรอกองเดิมเชื่อหนาลามจันจันเดิมเติมตำลาพระองค์นั้นก้าวเรื่องหนาบังเหี้ยเหี้ยย่อยแก้ววงเรียงหอมตำน้อยยังเลยจันจันลาพระองค์นั้นก้าวเรื่องเหนียวฉันทานจำต้องเบอร์บาก้อต้องบังเงยเดิมเพียงลาโคลันดาวเดืองโบที่หันลุงปาบยืมเงินหาเมียงบวกมันมีต้องน้อยลำลาโคลันดาวเดืองตาลีตั้มเหนียงหาตือเจ๊กงใส่เสื้อเต็มตันต้องเดียงปาบลาโคลันดาวเดืองเบี้ยตุ้งเจ็เกียมยืมที่ต้มปาลีเอิ้มต้มเถยเงี้ยฉันปาปลาปุ๊บลันก้าวเดืองยังโยกันเพิ่งว่าเดืองเงี้ยเกียงตาบ่มตีปลายดามลงปาปลาปุ๊บลันก้าวเดืองสองปามันใช้เดือดริทันเดจึงโมวาเนี้ยสร้างลาภุกลันเก้าเดือดที่ตุกจำเบียดเลย
จึงต้องดอง
ต้องเศร้าเจอใจบาโบเยี่ยมลาภุกลันเก้าเดือดยิ่งต่อหันยื้อไปคงโจนาวถอยทั้งใจเดือดอ้างว่าลาภุกลันเก้า
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะได้ละจึงถึงพบพระพุทธะมุทธาสนะจึงภายใน6โมงใหญ่5โมงเวียดนาม8โมงถึง10โมง30ตอยฮิวสตัน7โมงถึง9โมง30เช้านิวยอร์ก8โมงถึง10โมง30เช้าแคลิฟอร์เนีย5โมงถึง7โมง30เช้าปารีส8โมงของสมอยทาริส2โมงถึง4โมง30ชิวซิดนีย์10โมงถึง30ตอยถึง2โมง30เช้ากองโวทูร์ของจีนสันติ lãnh lễ chư công đức tăng ni và xin chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 11 năm 2013 Phật lịch 2557 giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milanda Ban Ha bản dịch tỷ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là đồng sự kiện nhưng khác hệ quả sẽ do thượng cổ pháp tăng giảng giải và đại đức pháp kiếm điều hợp. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bổn Sư ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay đồng sự kiện nhưng khác hệ quả sẽ do đại thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Hôm nay con không có thấy thượng tọa Tuệ Siêu hoặc thượng tọa Giác Đẳng. Bây giờ con xin phép đọc chính văn của bài kinh rồi thỉnh thượng tọa Pháp Tăng lên giảng. Nam mô Bố Tha Giá. Phần A. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Vật thật qua việc thông nga các bài kệ sẽ không được ta thọ dụng. Này các bà la môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ấy không phải là pháp. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. Này bà la môn, việc ấy là cách hành xử khi giáo pháp hiện hữu. Và thêm nữa, Đức Thế Tôn trong khi thuyết giảng giáo pháp có phương pháp, trong khi giảng giải theo thứ lớp. Trước tiên giảng giải bài thuyết về độ, về bố thí, kế đến là bài thuyết về giới. Sau khi lắng nghe lời giảng của Thế Tôn ấy, vị chúa tể của tất cả các thế giới, chư thiên và nhân loại chuẩn bị chờ dân cúng dịch thí. Dịch thí ấy đã được gửi đến cho ngài và các đệ tử thọ dụng. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn Phật thực do việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được ta thọ dụng như thế, thì lời nói rằng Đức Thế Tôn giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên là sai trái. Nếu ngài giảng giải về thuyết bố thí trước tiên như thế, thì lời nói rằng việc thực do việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được ta thọ dụng cũng là sai trái. Vì lý do gì, thưa ngài, vị nào đó là bậc xứng đáng cúng dường giảng giải cho hàng tại gia bài trước về quả thành tựu của việc bố thí vật thực, sau khi lắng nghe bài giảng về giáo pháp của vị ấy, họ có tâm tỉnh tính rồi liên tục dâng dịch bố thí vật thí. Các vị nào thọ dụng vật thí ấy, tất cả các vị ấy thọ dụng việc ngâm nga các bài kệ. Câu hỏi này cũng có hai khía cạnh khôn khéo thâm sâu được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Dương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Vật thực do việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được ta thọ dụng. Này Bà La Môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ấy không phải là pháp. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. Này Bà La Môn, việc ấy là cách hành xử khi giáo pháp hiện hữu. Và Thế Tôn giảng giải bài trước về bố thí trước tiên, hơn nữa điều ấy là việc làm của các Đức Như Lai trước hết bằng bài trước về bố thí. Các ngài xem làm, các ngài làm cho tâm người nghe được tích trú vào việc ấy, sau đó khiến cho người nghe gắn bó vào giới. Tâu Đại Dương, giống như đối với những đứa trẻ còn nhỏ, người ta trước tiên hết cho chúng những món đồ chơi như là móc câu, nhảy ngắn, cối xay, giật đông đo, xe kéo, xây cung, sau đó gắn bó chúng theo hành động của mỗi đứa. Tâu Đại Dương, tương tự y như thế, Đức Như Lai trước tiên hết làm cho tâm người nghe được thích thú bằng bài trước về bố thí, sau đó khiến cho người nghe gắn bó vào giới. Tâu đã dương hoặc là giống như người thầy thuốc nói với những người bệnh, trước tiên hết cho uống dầu 4-5 ngày để tạo ra sức mạnh để làm cho mềm, sau đó cho uống thuốc sổ. Tâu đã dương tương tự y như thế, Đức Như Lai trước hết làm cho tâm được thích thú bằng bài thuyết về bố thí, sau đó khiến cho gắn bó vào giới. Tâu đã dương tâm của những người bố thí, của những thí chủ là nhu thuận, dịu dàng, mềm mại. Nhờ cây cầu và đường đi của việc bố thí ấy, những người ấy tiến đến gần bờ bên kia của biển cả luân hồi, nhờ vào con thuyền của sự bố thí. Do đó, đối với những người ấy, trước hết Ngài chỉ dạy về nền tảng của nghiệp, nhưng không vì điều ấy mà phản vào sự yêu cầu. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là yêu cầu, vậy thì các sự yêu cầu ấy có bao nhiêu loại? Tâu Đại Dương, đây là sự yêu cầu bằng thân, yêu cầu bằng khẩu. Trong trường hợp ấy, có sự yêu cầu bằng thân là có tội, có sự yêu cầu bằng thân là không có tội. Có sự yêu cầu bằng khẩu là có tội, có sự yêu cầu bằng khẩu là không có tội. Sự yêu cầu bằng thân có tội là sao? Ở đây một vị tỳ sư nào đó đi đến các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp, rồi đứng lì tại đó chỗ, đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. Các bậc thánh không khỏi dụng vật đã được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là có sự nuôi mạng hư hỏng. Tâu Đại Dương còn có điều khác nữa. Ở đây một vị tỳ sư nào đó đi đến chỗ các gia đình, đứng ở chỗ không chức thợ, ngưỡng cổ nhìn soi mói với cái nhìn của loài không, nghĩ rằng như vậy thì những người này sẽ nhìn thấy, và do việc ấy những người ấy nhìn thấy, đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. Các bậc thánh không thọ dụng việc thực được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khinh dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là sự nuôi mạng, bị hư hỏng. Tâu Đại Dương còn có điều khác nữa. Ở đây một vị tỳ sư nào đó yêu cầu bằng quai hàm, hoặc bằng răng mài, hoặc bằng ngón cái, đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. Các bậc thánh không tội dụng vật đã được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, và xem là sự nuôi mạng, bị hư hỏng. Dạ, sau đây cô thường xin mời em xin kế tiếp đọc phần kế. Kính mời Sít Mát Ban Nha. Dạ, từ kính mời Sít Từ Minh.
Thưa Sư Nô Lan Tây, con kính tri ân của Vô Thượng, con thành kính đảnh lễ. Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, cùng quý Thế Tôn Đức Tăng Ni, con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Giáo trình Phật Pháp Vô Đăng Tăng Na, Phật Pháp Vấn Đáp qua kinh Milatán Bạch Nhà. Bài học hôm nay đồng sự kiện nhưng khác hệ quả, bằng dịch của Thi Khang Nguyễn Thiên. Phần B. Sự yêu cầu bằng thân nào là không có tội? Ở đây, một vị tỳ khưu nào đó đi đến các gia đình, có niềm, được bình tĩnh, có sự tỉnh giác, đi đến chỗ đứng cũng như ở nơi không có chỗ đứng theo lời chỉ dạy, rồi đứng tại chỗ, và những người có ý định bố thí thì đứng chờ, và những người không có ý định bố thí thì bước đi. Đây là sự yêu cầu bằng thân, không có nội. Các bậc thánh thời dụng vật đã được yêu cầu ấy, và theo quan niệm của các bậc thánh, nhân vật ấy được khen ngợi, được ca tụng, được tán thưởng, được xem là có hạt giảm thiểu, có sự nuôi mãn trong sạch. Tâu đại phương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trời, các vị trời nói đến. Các bậc có trí tuệ không cầu sinh, các bậc thánh chê trách việc cầu sinh, các bậc thánh đứng theo quy định. Việc ấy là sự cầu sinh của các bậc thánh. Sự yêu cầu bằng khẩu nào là có tội? Tâu đại phương, ở đây vị tỳ khưu yêu cầu các vật dụng là y vật thực, chỗ ngủ và thuốc men cho bệnh bằng lời nói theo nhiều cách. Đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc thánh không thể dùng vật để được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khen dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được tiến sĩ đến, bị xem là có sự ngơi mặt, bị hư hỏng. Tôi đại phương, còn có điều khác nữa. Ở đây một vị tiểu khu nào đó nói như vậy khiến cho những người khác nghe được. Tôi có sự cần dùng với vật này, và cho lời nói ấy, cho việc làm, cho những người khác được nghe lời đọc phát sanh đến vị ấy. Đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc thánh không thọ dụng đã được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khinh dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được tiếp gì đến, bị xem là có sự vui mạng, bị hư hỏng. Tâu đại phương, còn có nhiều khác nữa. Ở đây một vị tiểu khu nào đó thông báo cho hội chúng với việc loan tin bằng cầu rằng nên được cúng thuật như vậy và như vậy đến các vị tiểu khu, và do việc ấy thì người ấy nghe theo lời nói rồi mang lại vật đã được thông báo. Đây là sự yêu cầu bằng khẩu của tôi. Các bậc thánh không thể dùng vật đã được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khinh dễ, bị xâm biệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đến sự đến, bị xem là có sự ngăn mặt, bị hư hỏng. Tâu đại phương, quả là trưởng lão Sariputta, trong khi bị bệnh vào ban đêm khi mặt trời đã nặng, trong khi được trưởng lão Mahamukha Vanna hỏi về thuốc chữa bệnh đã nói ra lời. Do việc nói ra lời ấy của vị ấy, thuốc chữa bệnh đã phát sanh. Rồi trưởng lão Sariputta nghĩ rằng, do việc nói ra lời của ta mà thuốc chữa bệnh này đã được phát sanh. Thế để cho sự nuôi mạng của ta bị hư hỏng, nếu chỉ lo âu về việc làm hư hỏng sẽ nuôi mạng, nên đã từ chối, đã không sử dụng thuốc chữa bệnh ấy. Sự yêu cầu bậc khẩu như vậy cũng có tội. Các bậc thánh không thể dụng vật đã được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khiếm dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đến sự đến, bị xem là có sự nuôi mạng bị hư hỏng. Sự yêu cầu bậc khẩu nào là không có tội? Tâu đại phương, ở đây vị tỳ khưu khi có duyên cớ rồi yêu cầu thuốc chữa bệnh ở các gia đình đã được thành cầu và ở thực quý. Đây là sự yêu cầu bằng khẩu không có tội. Các bậc thánh thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy, và theo quan điểm của các bậc thánh, nhân vật ấy được khen ngợi, được ca tụng, được tán thưởng, được xem là có hành giảm thiểu, có sự nuôi mạng được trong sạch, và được cho phép bởi các đức Như Lai, bậc A La Hán đứng chánh đẳng chánh giác. Tôi đại vương, trái lại, việc Đức Như Lai đã từ chối bữa ăn của Bà La Môn Kalipa đã tha giác. Bữa ăn ấy được phát sinh do việc gây rối, việc tháo gỡ, việc lôi kéo, việc phê bình và việc công kích. Do đó Đức Như Lai đã khước từ, đã không sử dụng phần vật ấy. Thân này đã kết thai nã. có thời thi thiên luôn luôn rất thực chất của cõi trời và bình bát trong lúc các thiên lai đang làm thực hay là đã được vào ở hay món là ở món thịt làm được vào món cơm sợ hoàng mà thôi. Tâu đại phương, trong lúc trước thiên lai họ thực thi thiên luôn luôn cầm lấy chất chất của cõi trời đứng cầm bên rồi rắc vào những nắm cơm mỗi một lúc được đưa lên đi. Tâu đại phương, giống như trong lúc trước vua đang ăn, người hầu bếp của vua cầm lấy món sắt đứng cầm bên rồi rơi sắt vào mỗi một nắm cơm. Tâu đại phương, tương tự ý như thế, trong lúc Đức Như Lai thọ thực, chư thiên luôn luôn cầm lấy những chất của cõi trời đứng cầm bên rồi rắc vào những nắm cơm mỗi một lúc được đưa lên miệng. Tâu đại phương, thậm chí ở Vedanta, trong lúc Đức Như Lai đang thọ thực làm lúa mặt khô khan, chư thiên cùng đồng tử tập ương chúng rồi chấm dứt của cõi trời rồi mang lại. Nhờ thế cơ thể của Đức Như Lai đã được bồi bổ. Phương này đã kết tinh á, thật là điều lợi ích đối với chư thiên ấy, là các vị đã thường xuyên liên tục thể hiện sự nỗ lực trong việc chăm sóc thân thể của Đức Như Lai. Phương này đã kết tinh á tốt lắm, chăm sóc những điều này đúng theo như vậy. Chúng con thành tâm kính cung dâng thỉnh tọa pháp tịnh từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Nha.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ là Thành Đức Phật Đăng, Đại Đức Linh Hạ cùng Chúa Thượng Đức Đại Đức Tân Đông. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thư tử. Đại sư cho hỏi là những gì có nghe rõ không? Kính bạch chư tăng thưa quý vị, hôm nay chúng ta học và trong cái giáo trình Nilanda Văn Hà, tức là Nilanda Phóng Đạo, thì trong cái tựa đề của bài học hôm nay đó là nói là đồng một sự kiện khác hệ quả. Thì vừa rồi đó thì chúng ta đã nghe về các vị MC đọc về phần đọc phần chánh văn của bài đoạn kinh hôm nay chúng ta đọc rồi. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng có những sự việc mà chúng ta nghĩ dường như là nó là cái kết quả như chúng ta nghĩ, nhưng mà hoàn toàn là cái kết quả nó khác nha. Và điều đó đó ở trong Phật giáo chúng ta nó khác là ở chỗ đó là tùy thuộc vào cái tác ý của chúng ta, hay là tùy thuộc vào cái tâm của chúng ta, tùy thuộc vào cái tâm của chúng ta. Đối với người tu tập đó thì dựa vào pháp và luật, dựa pháp và luật, trong khi hành xử dựa vào pháp và luật, thì do có dựa vào pháp và luật đó cho nên vị ấy hành xử một cách đúng đắn. Ngược lại, nếu không dựa vào pháp và luật mà hành xử theo một cái cách gọi là tự nhiên của chính mình thì nhiều khi nó cũng có thể sai lầm. Một điều đó thì ở trong cái bài học hôm nay đó thì nó có hai cái vấn đề chính. Cái vấn đề thứ nhất đó là nói đến cái điều như là ở đoạn kinh đầu chúng ta đọc ở đây, tức là nói rằng có một đoạn đó là chính Đức Thế Tôn Ngài đã nói như Ngài Na Gatina, Ngài đã trả lời rằng khi mà vua Milanda hỏi hỏi rằng có phải Đức Phật Ngài đã nói là chư Phật đã từng khứ từ những cái sự ngâm nga, khước từ những cái vật thực những cái thực phẩm, những cái lễ phẩm cúng dường do cái sự ngâm nga các bài kệ. Có phải Đức Phật Ngài đã nói như vậy không? Thì điều ấy đó là cái hành xử đúng khi mà giáo pháp còn hiện hữu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái thứ hai nữa đó là có phải là Đức Phật Ngài đã từng tuyên bố trong khi Đức Phật Ngài thuyết pháp, mà thường là trong những cái bài kinh, thường là những Phật ngôn á, thì Đức Phật Ngài thường nói đến những cái pháp tuần tự. Bởi vì Đức Phật Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên là Ngài thuyết pháp là thuyết pháp có tuần tự, có sự lợi ích. Có tuần tự ở đây đó là trong kinh đó, chúng ta được biết như là nói Đức Phật Ngài nói đến sự bố thí là đầu tiên. Kế tiếp là Ngài nói đến cái sự trì giới, Ngài nói quả báo của cõi trời, và Ngài nói sự xuất ly, quả báo của sự xuất gia và sự xuất ly tu tập giải pháp. Đó là tuần tự trong giáo pháp của Ngài. Như vậy thì việc giữa hai cái việc này đó, thứ nhất là Ngài nói là chư Phật khước từ cái việc mà ngâm nga, khước từ các cái việc mà cúng dường các cái lễ phẩm đến các ngài, đến đệ tử của Ngài do cái sự ngâm nga. Cái thứ hai, trong khi Đức Phật Ngài nói rằng là Ngài thuyết pháp đó, đầu tiên là Ngài nói đến cái sự bố thí, sự cúng dường trước, thì điều này nó có sự sai trái. Thì chúng ta biết rằng đối với các bậc xuất gia đó, thì Đức Phật thường là trong cái điều mà Đức Phật Ngài dạy tu tập đó, thì Ngài dạy tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ. Tu tập là giới, ở trong cái phần giới đó nó có bốn phần, nói đến giới bổn thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới. Thì như vậy đó là những cái điều gọi là tứ thanh tịnh giới mà đối với một vị tỳ kheo thực hành. Thì như là ở trong cái đoạn văn này chúng ta thấy rằng á, vật thực do việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được thọ, sẽ không được thọ dụng, không được ta thọ dụng. Tức là chính chư Phật, Đức Phật Ngài cũng vậy, Đức Phật chúng ta cũng vậy. Tức là khi mà mình nói đến sự ngâm nga ở đây là gì? Thực sự ra thì cái việc mà chư Tăng ngày xưa và Đức Phật đó, khi có một người đàn tính đến là một cái vị trí chủ cúng dường thỉnh Đức Phật, ngài yên lặng, tức là ngài nhận lời. Ngài yên lặng tức là ngài nhận lời. Nhưng mà khi mà ngài nhận lời như vậy đó, và sau khi ngài thọ dụng các cái món lễ phẩm, các cái lễ phẩm thì khi cúng dường các cái lễ phẩm đó, thì ngài thường là sau khi thọ dụng xong thì ngài có những cái lời phúc chúc. Phúc chúc tức là rất là đơn giản, ngắn gọn, tức là ngài nói đến cái cầu mong cho thí chủ, cầu mong cho những cái người hàng tính đó được cái sự quả, những cái sự phúc lợi, những cái sự phúc lợi. Thì được biết đó là chúng ta thấy rằng cái sự phúc lợi đó, cái sự phúc lợi đó là từ cái việc mà lợi ích đến cái quả phước của nhân thiên, hay hoặc là cái phước báo để đưa đến sự an lạc, giải thoát trong tương lai, từ cái sự lợi ích đó. Chỉ ngắn gọn là như vậy thôi. Còn nói đến cái sự ngâm nga ở đây đó, thì chúng ta biết rằng đó, là Đức Phật Ngài dạy rằng một vị tỳ kheo khi đến cái chỗ nơi thích hợp, nơi thích hợp, đứng tại một nơi thích hợp. Bởi vì trong bốn cái phần thanh tịnh giới đó, khi mà Đức Phật Ngài nói đến cái sự bố thí đó, khi bốn cái sự, xin lỗi vị, khi Đức Phật Ngài nói đến bốn cái sự thanh tịnh giới là giới bộ thanh tịnh giới, là bao gồm những cái điều học, quán tưởng thanh tịnh giới tức là khi thọ dụng, thu thúc thanh tịnh giới tức là chắc chắn cần phải thu thúc, vân vân. Thì ở đây đó, khi nói đến cái điều giới, tức là cái điều mà Đức Phật Ngài ban hành để nhằm chi? Để nhằm điều chế thân vật hậu bất thiện của một vị tỳ kheo, thì Đức Phật Ngài nói cái việc trong một đoạn kinh khác. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, Đức Phật Ngài dạy về cái gì? Thứ nhất đó là Ngài dạy về cái việc bố thí ở trong cái việc mà trong cái tương tự pháp. Bởi vì Đức Phật là một bậc đã chánh đẳng chánh giác mà, cho nên là Ngài biết cái từ thấp tới cao, từ cạn đến đến thâm sâu, vân vân. Từ ở một cái bậc cái người sơ cơ, Ngài biết cho những người ở mức độ sơ cơ, và Ngài biết cho những cái người đã có những cái quy thâm ở trong Phật pháp. Ngài biết những điều đó, và khi mà Ngài trình bày giáo pháp của Ngài á, nó có cái sự lợi ích tương tự đó, như là Ngài nói đến sự bố thí, Ngài nói đến sự trì giới, Ngài nói đến quả báo của cõi trời, Ngài nói đến quả báo của sự xuất gia, và Ngài nói sự xuất ly của năm dục. Đó là cái sự giải thoát cao thượng. Nhưng mà trước tiên á, thì Ngài phải nói đến sự bố thí. Khi nói đến cái sự bố thí là một cái pháp đầu tiên. Bởi vì chúng ta thấy là một điều đó là đối với người cư sĩ đó, hay là người người mới bắt đầu tu tập đó, chúng ta nói chung người bắt đầu tu tập hay là người cư sĩ đó, thì cái việc đầu tiên đó, chúng ta nói đến cái gì, hay là chúng ta nghe đến cái việc bố thí, chúng ta quan hệ lắm. Ngay cả quý vị mà biết đạo này, biết bố thí cúng dường, quý vị biết cúng dường đến tam bảo hay không cúng dường tam bảo, quý vị nghe nói đó là cái gì mà mình trao tặng cho ai một điều gì mà người khác nhận mình cái vật đó, nếu như mình có lòng để cho người khác mà người khác nhận luôn lòng để nhận cái vật của mình á, thì mình vui lắm, thật sự là như vậy. Còn đối với một người mà tu tập, chúng ta hiểu rằng á, cái phước báo của sự cúng dường, phước báo của sự bố thí, thì khi mà chúng ta được làm những cái việc đó, chúng ta vui lắm, chúng ta hoan hỷ lắm. Cho nên cái trước tiên Đức Phật Ngài nói đến cái sự bố thí. Có nhiều người là Phật tử, họ hỏi chúng tôi đó là, họ nói với chúng tôi là như vậy: con đi chùa, con cúng dường, tạo phước cúng dường như vậy con quan hệ lắm, nhưng mà bảo là con đi tu thiền thì chắc là con chưa làm được, Họ nói thật là, họ nói thật lòng những điều đó. Bởi vì trong cái đời sống á, chúng ta, bởi vì cho nên là cái việc mà trong những cái bài kinh mà chúng ta thường tụng, tăng là bậc đắc thi na đa ná, là bậc đáng cúng dường. Cái người mà thực hiện cái pháp cúng dường bố thí đó, là mình chia cái tài sản của mình ra một phần để mình bố thí cúng dường. Cho nên là cái người cư sĩ á, thì cái người mà làm ra cái tài sản của cái vật chất, và chúng ta chia ra một phần để chúng ta cúng dường, để tạo cái phước lành cho chúng ta. Thì khi mà mình gọi là cúng dường đến tăng, cúng dường đến tăng, giống như là đắc thi na đa ná, tăng ở đây chúng ta được gọi như là phàm và thành, thì các vị tăng này chúng ta không nói rồi. Nhưng mà khi nói đến phàm là những cái vị mà tu hành, những cái vị mà tu hành giới tịnh tuệ theo cái giáo pháp của Đức Phật gọi là tăng, hay là những vị có một cái chi kiến chân chánh được gọi là tăng, những vị có đời sống phàm hạnh được gọi là tăng. Thì như vậy mình cúng dường đến tăng là một cái gọi là đắc thi na đa ná, như là trong kinh cúng dường phân biệt thí đó. Thì Đức Phật Ngài nói là cúng dường đến tăng á, là một cái cúng dường phước báo cao thượng, trong cái sự của trong cái phước báo cao thượng, như là cúng dường đến tăng đắc thi na đa ná, tức là cúng dường đến bậc đến chư tăng là như vậy. Thì trước tiên á, Đức Phật Ngài nói đến cái sự cúng dường đó, và ở đây ví dụ như là một cái người như thế nào. Vì sao Đức Phật Ngài nói đến cái sự bố thí cúng dường trước, rồi sau đó thì Ngài sẽ nói đến cái sự trì giới? Bởi vì á, giống như là cái chuyện mà đầu tiên là chúng ta chưa có hiểu đạo đó, chúng ta chưa có đi gần gũi với đạo đó, Phật pháp á, thì chúng ta sẽ là thực hiện cái pháp bố thí một cách rất là dễ dàng, cúng dường một cách rất dễ dàng. Rồi sau đó chúng ta sẽ được chư tăng nhắc nhở hướng dẫn chúng ta lần lượt đó là hãy giữ giới, giữ năm giới, giữ tám giới. Thì chúng ta mới tập tầm từ từ chúng ta mới giữ giới, rồi ban đầu là người cư sĩ nhưng mà sau đó là xuất gia thì giữ giới theo cái trách nhiệm, cái bổn phận của người xuất gia như là bốn thanh tịnh giới, giới bổn thanh tịnh giới, phương túc thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh tịnh giới và thọ duyên thanh tịnh giới đó. Thì những cái điều đó là chúng ta biết rằng cái giới được nâng cấp, giới được nâng cấp. Mà ở đây đó thì ngày Na Ghế Sa Ná này ví dụ giống như là một đứa trẻ, giống như một đứa trẻ trước tiên muốn nghe nó nghe lời mình, nó nghe lời mình á, trước tiên phải dụ cho nó các cái món đồ chơi nó thích như thế nào thì cho nó chơi các món đồ chơi đó. Thì chúng ta thấy là những cái đứa trẻ đó, con trai thì thích theo cái đồ chơi của con trai, đứa bé trai thì thích chơi cái đồ chơi của đứa bé trai như xe, như súng, như kiếm, như là cái đồ vật gì đó nó thích thú cậu. Nhưng mà những đứa bé gái thì nó thích chơi những cái búp bê, rồi nó thích chơi bán đồ hàng nấu ăn, rồi nó thích chơi những cái đồ chơi mà chúng ta thấy rằng là như là những đứa trẻ bé gái vậy đó. Thì bắt đầu như là những cái món chơi đồ chơi đó để dụ nó vô từ từ, cũng như là bắt đầu sao khi hướng nào đó. Và ví dụ như là những đứa trẻ đó, chúng ta thấy rằng khi mà cho nó món đồ chơi thì bắt đầu nó nín khóc, nó đang khóc, cho nó các món đồ chơi nó sẽ nín khóc. Hoặc là sẽ nói rằng cho nó các món đồ chơi thì nó sẽ là không có nhõng nhẽo, và nó không có khóc lên, hoặc là nó dễ dãi, vân vân và vân vân. Thì ở đây các món đồ chơi ví dụ giống như là cái sự bắt đầu trong cái sự bố thí cúng dường. Chúng ta nói như vậy không có nghĩa là ở giai đoạn đầu đó chúng ta bố thí cúng dường nhưng mà mãi sau này chúng ta quên việc đó, chúng ta bỏ rồi đó. Nhưng mà ở buổi ban đầu đó, nếu chúng ta thực hiện cái pháp bố thí cúng dường đó, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy hết sức là cái quan trọng, rất là quan trọng. Cũng như là cái việc ví dụ giống như là một vị thầy thuốc mà trước khi muốn sổ cho bệnh nhân, tức là muốn cho bệnh nhân sổ các cái chất độc ở trong cơ thể, thì trước tiên phải cho uống dầu cho nó trơn dùng cái đó, rồi sau đó uống thuốc sổ nó dễ dàng. Thì ở đây cũng bắt đầu là sự khởi động. Chúng ta cứ nghĩ như là cái việc thiện đầu tiên đó, là bố thí cúng dường đó, nó giống như là sự khởi động đầu tiên, khởi động đầu tiên. Thì ở đây á, đối với những người Nam Nga, vì sao nói là đối với những người Nam Nga, thì Nam Nga ở đây chúng ta biết rằng á, cái việc mà Nam Nga hay là chúng ta ca ngợi nó là một việc, nhưng mà một vị tỳ kheo gọi là chánh mạng á, chánh mạng á, tức là đi cái khất thực, đi khất thực. Và cái khất thực này ở đây á, chúng ta thấy rằng á, là khi mà nó đi đến khất thực là một cái điều sống chánh hạnh. Nhưng mà nếu như có cái sự thiết có cái chánh hạnh là sao, chánh hạnh tức là thầy tỳ kheo á, giống như là nói rằng cái sự yêu cầu, ngài Na Ghế Sa Ná này nói là có hai cái sự yêu cầu. Một cái sự yêu cầu đó là sự yêu cầu có tội lỗi, là cái sự yêu cầu không có tội lỗi. Sự yêu cầu có tội lỗi là sự yêu cầu không có tội lỗi. Thế nào gọi là sự yêu cầu có tội lỗi? Ở đây để chúng ta nghe này. Yêu cầu bằng thân có tội lỗi, trong đó có cái yêu cầu bằng thân và yêu cầu bằng khẩu, yêu cầu bằng thân và yêu cầu bằng khẩu. Thì chúng ta biết rằng thế nào gọi là yêu cầu bằng thân có tội lỗi. Yêu cầu bằng thân có tội đó là sự yêu cầu bằng thân, là ở đây đối với vị tỳ kheo này, tỳ kheo này đi đến một gia đình đứng cái chỗ không thích hợp và nói những cái lời, đứng cái chỗ đứng ở tại chỗ ấy, đứng lì lại tại chỗ ấy. Ở đây chỗ đứng không thích hợp là như thế nào? Chúng ta biết rằng đối với một vị tỳ kheo sống chánh mạng ấy, thì là một cái hành vi khất thực, một cái hành vi khất thực là một cái đời sống chánh mạng. Và chánh mạng ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái chỗ mà gọi là không thích hợp, tức là cái người mà thứ nhất là cái người đó không có niềm tin, cái người đó không có niềm tin. và chúng ta cũng không đối với một cái vị đó là không có tham, một cái cháu không thích hợp mà ở cái đường không có niềm tin. Ví dụ như chúng ta đi một cái vùng nào, một vị tỳ kheo đi đến một cái nơi nào đó khó cần, nhưng mà chỗ đó cái người đó họ không có niềm tin, mình đứng lì ở đó để rồi họ sanh ra cái sự khó chịu, họ sanh ra cái sự quan mang, họ sanh ra những cái sự khó chịu, hoặc là họ buông những cái lời nói, họ nói những cái lời nói phỉ báng hay là thô tục hay là cọc cằn gì đó, tức là cái lời nói nó không hay. Như vậy thì tạo, thứ nhất là tạo cho cái hình ảnh nó không đẹp, làm cho cái người khác nó nhìn vào nó không thấy đẹp. Cái thứ hai, nếu như mà họ xúc phạm như vậy đó thì là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh không đẹp đối với tăng đoàn. Và nếu như vậy đó thì tạo ra cái nghiệp xấu mà do họ đã phỉ báng hay là họ đã chê bai, họ đã chỉ trích hoặc là họ mắng chửi rủa vân vân và vân vân. Thì như vậy đó là ở một cái chỗ nơi không thích hợp, một vị thị kheo đi đến đó gọi là ở cái chỗ không thích hợp. Hay hoặc là nói cái chỗ là không thích hợp là gì đây, ví dụ như là chúng ta đi đến cái chỗ giống như là cái chỗ lầu xanh, cái chỗ mà không phải là một vị thị kheo đến, mình đi đến đó để đi khất thực thì nó cũng không phải là cái chỗ để nơi một vị thị kheo đến. Hoặc là mình đi đến đó mình đi ngó ngoái, tức là mình đi tìm những tập mặt những cái nơi của cái tài sản của người khác. Bởi một vị tỳ kheo đi đến cái chỗ nào đi thất thực đó, thì mắt nhìn trước không xa, tức là nhìn trước độ khoảng chừng 3 hectare, 5 hectare, chứ là chúng ta cứ nghĩ giống như là 1 hoặc 2, 3 mét trước, đoạn đường trước mặt mình thôi, chứ không có nhìn xa, không có ngó qua bên trái, không có ngoái qua bên phải, không có ngó ngược lại bên sau, không có ngó ngược quay ngược lại bên sau, vân vân. Làm như vậy thì nó mất quan nghi, mất quan nghi. Và thường là đi khất thực thì chúng ta thấy rằng đi chân không, và đi á thì ở đây á cái chỗ đó chúng ta gọi là những cái sự yêu cầu mà yêu cầu bằng thân, như vậy là yêu cầu, như vậy là yêu cầu nó không thích hợp, hoặc là yêu cầu như vậy là yêu cầu tội lỗi. Hoặc là ở đây đó, khi mà một vị tỳ kheo có những cái hành động mà giống như là cái khẩu khẩu nó mang tội lỗi đó, cái khẩu mà cái lời nói tức là yêu cầu có tội lỗi đó, ở đây là cái do lời nói đó, khẩu đó, thì chúng ta biết rằng là cái gì, là khi mà yêu cầu về cái tư lợi cho chính mình, yêu cầu về tư lợi cho chính mình, mình muốn cái tư lợi về cái sở hữu, tư lợi cho chính mình, hoặc là mình yêu cầu như thế nào bằng lời nói gọi là có tội lỗi, tức là mình nói ước nó phải làm sao để cho người ta gọi là đưa cái cho mình các cái vật phẩm mà đó. Thì như vậy mình đã ước như vậy đó, nó mới để người sao người khác đưa mình cho mình các cái lệ phẩm như là y phục, như là vật thực, như là phương tiện để chỗ ở, hoặc là mình yêu cầu trong cái việc mà thuốc chữa bệnh. Thì ở đây đó là những cái yêu cầu mà chúng ta nghĩ là giống như cái sự tự lợi cho chính mình, và mình có những cái lời nói ước để cầu lợi lộc cho chính mình. Thì như vậy đó là sự yêu cầu của lời nói mà có tội lỗi, yêu cầu của lời nói có tội lỗi. Ngược lại đó là ở đây đó gọi là cái yêu cầu bằng thân không có tội lỗi là như thế nào. Yêu cầu bằng thân không có tội lỗi là vị tỷ kheo đi đến chỗ nào, bởi vì cho nên là ở đây đó, chúng ta thấy rằng đi đến một gia đình nào thì ở nơi vị tỷ kheo cần phải có cái niệm, tức là lúc nào cũng chánh niệm, lúc nào cũng phải tâm tu có chánh niệm, có quan nghi chánh hạnh, rồi thầy tỳ kheo phải có sự định tĩnh, tức là tâm phải có cái sự định tĩnh ở nội tâm, luôn luôn có được cái sự tỉnh giác. Ví dụ như là chúng ta biết rằng ở trong kinh có nói rằng á, là mình ăn như thế nào, là ăn thọ dụng như thế nào đó, là thọ dụng như người mắc nợ. À, thọ dụng như người mắc nợ là mình ăn mà mình không có quán tưởng đó, tức là mình thọ dụng các cái món vật thực. À, vật thực chúng ta biết là một vị tỳ kheo đó là có bốn cái món nhu yếu phẩm mà thường là các vị tỳ kheo sử dụng, đó là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men. Y phục thì chúng ta biết là y áo của chư tăng để mà mặc kính che thân, rồi vật thực là để nuôi mạng sống, trú xứ tức là cốc liêu của chư tăng để che che nắng che mưa, rồi thuốc men là khi sử dụng khi bệnh hoạn. Thì vị tỳ kheo có bốn cái nhu yếu phẩm chính đó. Một người Phật tử chúng ta cúng dường và là cúng dường tứ sự mà, cúng dường tứ vật dụng đó, tức là y cho bốn món này. Mà ngày nay chúng ta thấy rằng chi qua bằng cái đồng tiền, chi qua bằng đồng tiền mà chúng ta gọi là cúng dường tứ sự hay là cúng dường tứ vật dụng đến chư tăng, thì trong đó có bốn cái món vật món mà chúng ta chư tăng thường sử dụng, đó là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men. Thì khi mà nói là một vị tỳ kheo thọ dụng, thọ dụng như thế nào, là thọ dụng như cái người mà mắc nợ, tức là dùng các cái món vật dụng mà mình không quán tưởng. Thí dụ như là dùng các cái vật thực, bởi vì thì tỳ kheo nói là quán tưởng, cần phải quán tưởng rằng là các cái món vật thực này là để nuôi mạng sống, không phải là nuôi để ăn để no mọc như là kẻ khỏe mạnh như là lực sĩ đấu vật. Không phải là ăn để đẹp đẽ như những người mẫu, vân vân. Không phải là ăn thọ dụng để làm giống như là chúng ta nghĩ giống như là để đẹp hay là để khỏe mạnh để này chứ, mà chúng ta cứ nghĩ như là phương tiện, quán tưởng như là cái món vật dụng, như là những cái món ăn hay là những cái món thuốc mà cần phải đưa vào trong cơ thể chúng ta để nuôi mạng sống này, để tu tập. Thì quán có quán tưởng như vậy thì cái người thọ dụng đó là như cái người mà không có mắc nợ, như là cái người chủ, như cái người không có mắc nợ. Còn nếu ngược lại, nếu như một người mà sử dụng bốn cái món vật dụng đó mà chúng ta cứ nghĩ rằng để đẹp, để khỏe mạnh, hay hoặc là để thỏa, để tạo thành cái sự thụ hưởng của chính mình đó, thì như vậy đó, nó là cái sự thọ dụng đó, nó có thể là dễ dàng dẫn đến sự mang nợ, mang nợ. Còn đối với cái người mà thọ dụng mà nó không có mang nợ là cần phải quán tưởng. Còn thọ dụng như một cái người chủ là chỉ cho các bậc thánh, chỉ cho bậc thánh, tức là vị đó làm chủ chứ không có mang nợ mà cũng không có cái gì hết. Nhưng mà cái người mà có quán tưởng là giống như cái người mà xứng đáng để thọ dụng, mà thọ dụng thế này đó là không có phải mang nợ, không có phải mang nợ. Đó là gì như vậy. Và do vậy đó thì cái sự thọ, cái yêu cầu ở đây đó, ví dụ như là được tính lý yêu cầu, chúng ta nói đó thì được tính lý yêu cầu. Ví dụ như là chúng ta đi đến một cái nhà Phật tử nào mà Phật tử đó nói là sau này sư có cần cái gì đó thì sư có cần cái gì đó thì con sẽ cúng dường cho sư cái đó, tức là các trăm bốn món vật dụng đó. Thì khi mà ví dụ như là nói sau này sư có cần bệnh, sư có bệnh á thì sư con sẽ cúng dường thuốc cho sư. Thì sau này mình bệnh á, và sau này mình bệnh á thì mình đến mình nói với những cái người mà người ta đã yêu cầu mình như vậy, họ có nói trước như vậy á, thì mình đến mình yêu cầu như vậy thì không có mang tội. Còn nếu như mà mình gọi là cái điều mà chúng ta thấy rằng do cái tâm của mình, khi mà mình có cái sự thụ hưởng hay là mình nghĩ tư lợi, tư lợi về chính mình hay sự thụ hưởng của chính mình, thì cái đó là cái sự thọ dụng của lời nói hay là của hành động mà gọi là có tội lỗi. Còn cái việc mà chúng ta thọ dụng và thọ dụng có quán tưởng, hay hoặc là chúng ta có kêu, có nói đến, ví dụ như mình nói đến trong đoạn kinh này có nói rằng một người mà đến với những nhà đàn tính để kêu cúng dường để tăng chúng, thì nếu như mà chúng tôi nghĩ rằng cúng dường để tăng chúng á, mà chúng ta nghĩ rằng vì cái sự, không phải là một cái chuyện gì mình cũng nói, nhưng mà cái vì cái sự lợi ích vì cái sự cúng dường đến tăng chúng, mà mình cúng dường đến tăng chúng thì mình sẽ giống như là trong kinh nói rằng là mà mình làm phước, mình tạo phước, mà mình kêu gọi người khác làm cùng làm phước thì cái điều đó nó càng có phước thêm. Nhưng mà đối với một vị tỳ kheo á, chúng ta nếu như cái điều đó mà mình kêu làm phước mà cho riêng mình thì có lẽ là mình bị mang cái gọi là phạm giới, gọi là cái phạm cái điều học nho nhỏ. Nhưng mà nếu như mà mình vì cái lợi ích của tăng chúng, vì phát triển trong bốn như là y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men, thì cái điều đó chúng ta làm một cách gọi là công tâm, là chúng ta làm điều đó, đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng không có tội, không có tội. Mà một điều ở đây á, giống như là một vị tỳ kheo thọ dụng bốn món vật dụng, thì đi khất thực như là đến thọ dụng một cái thọ thực ở một cái nhà tính tí nào, thì vị tỳ kheo cần phải có niệm, phải có sự định tĩnh, phải có sự tỉnh giác. Cũng như là chúng ta được nghe cái câu là gọi là một bát cơm nghìn nhà, một mình muôn dặm xa, chỉ vì sanh tử sự vui sống hạnh tâm già, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà mình một vị tỳ kheo là một bát cơm tới nghìn nhà, tức là nhiều người đi khất thực nay đây mai đó, rồi cả ở chùa cũng vậy, thì không phải là phụ thuộc vào một cái người nào duy nhất, mà là chỉ là thọ dụng của nhiều người đàn tính, tức là nhiều người thí chủ. Ở người này họ cúng cái này thì hợp pháp thì mình nhận, người này cúng dường vật kia hợp pháp thì mình nhận, thì cứ như vậy. Vì mình đi đến cái chỗ người nào mà đến nhà của những người cư sĩ nào mà người đó có lòng tin, bởi vì cho nên chúng ta nói là người có lòng tin á, người thường hai bố thí đó, trong kinh thường nói đó, người thường hai bố thí thì chư tăng sẽ đến hay hoặc là nhận lời cái người đó trước, tức là nhận lời cái thọ dịch thực ở nhà người đó trước, hoặc là cái người mà cúng dường hay cúng dường bố thí thì chư tăng thường xuyên thân cận với người đó. Thì ở đây khi mà đến những cái người nhà mà có lòng tin á, thì nó tốt mà không có phạm tội. Nhưng mà cái người mà không có lòng tin á, thì đó là cái sự làm cho cái người khác nghĩ méo mó, hay là chỉ trích chê bai, hay là điều này điều kia chê bai vân vân, thì cái điều đó nó không là tốt. Đây đó là hai cái điều trước tiên á, là nói đến cái điều mà khi mà cái sự thọ dụng là có tội lỗi, tức là bằng thân có tội lỗi, bằng khẩu có tội lỗi, và cái sự thọ dụng mà bằng gọi là bằng thân không có tội lỗi và bằng khẩu không có tội lỗi. Cái điều thứ hai đó là chúng ta thấy rằng sự yêu cầu có tội lỗi một vị tỳ kheo, các cái món vật dụng ở đây được nói đến là trú xứ, thuốc men và nhiều cách khác nhau đó, thì ở đây đó chúng ta nói là một cái điều cũng như là một điều đó là khi mà nói đến cái việc mà thọ dụng đó là bằng cái việc gì, cái việc của một cái người mà có cái sự quán tưởng, có cái sự quán tưởng và thọ dụng một cách đúng pháp, là sao? Đúng pháp là được cái sự yêu cầu của những người tính lý, và thọ dụng thì có sự quán tưởng, quán tưởng trong bốn món vật dụng. Ví dụ như chúng ta nghe được trong các cái bài quán tưởng của chư tăng á, thường thường là thọ dụng trong bốn món vật dụng đó, vật thực đó là để nuôi mạng sống này để tu tập, hoặc là y phục này là để che kính thân, tránh sự lõa lồ, tránh mũi mồng rắn rít đốt vân vân, rồi tóc liêu này đó là để che nắng che mưa, che những cái côn trùng, che những cái con vật mà có thể xâm phạm, xâm hại, rồi thuốc men này đó là để trị bệnh. Như vậy thì ở đây á, khi mà thọ dụng bốn cái món vật dụng đó, đó là cần có được cái sự quán tưởng. Cái điều mà ở đây á là như cái câu chuyện được nói đến như là ngày Xá Lợi Phất của chúng ta, khi mà ngài bị bệnh á, thì ngài Mục Kiền Liên á, ngài mới hỏi rằng lúc mà hiền giả bệnh như vậy á, thì thường là hiền giả dùng cái loại thuốc gì, thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới thật, ngài nói thật với ngài Mục Kiền Liên á, là khi mà bệnh á thì thường là mẹ nhà nấu cháo cho dùng, mẹ nhà nấu cháo cho dùng. Thì khi mà các cái ngày Mục Kiền Liên này nói đến các cái vật đó, những người đàn tính họ đem các cái món cháo đến để cúng dường, thì ngày Xá Lợi Phất ngày không dùng, bởi với lý do ngày nghĩ rằng á là ngày nói rằng á, nghĩ rằng á là cái việc mà thọ dụng là do ngày nấu trước. Sự thật ra đó thì ngày nói bằng cái tình thật, chứ không phải là ngày nói bằng cái tâm tham cầu để là để cho người khác cho mình cháo, không phải, mà ngài nói với cái tâm là lúc mà ngài bệnh như vậy thì ăn cái cháo đó như vậy đó thì sẽ hết bệnh. Thì do là ngài thấy rằng á là do cái lời nói mình nhớ nó không được sạch, thì đây đối với Phật Thánh thì là như vậy, Phật Thánh là như vậy, cho nên là ngài không dùng những cái vật đó. Hoặc là đối với các cái vật mà tu tập đó, chúng ta thấy rằng á, và đối với các bậc thánh á, thì Đức Phật và chư vị đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Ngày xưa đó là ví dụ như là đi thất thực, nhưng mà hôm nào đó, là có các chư vị mà cư sĩ mà họ thỉnh chư Phật, Đức Phật và chư vị thánh đệ tử của Đức Phật, các vị chư tăng đệ tử của Đức Phật đó, thì nơi nào mà có sự nhận lời ở nơi đó thì Đức Phật cũng như là chư tăng sẽ đến nơi đó để thọ dụng. Nhưng mà rồi cũng không có phải vì vậy mà đi tham cầu, không phải vì vậy mà đi tham cầu, không phải vì vậy mà để rồi phụ thuộc, hay hoặc là giống như chúng ta nói rằng là phải nịnh bợ hay nịnh thoát trong cái việc mà gọi là cái pháp tà mạng đó, đó là một trong hai người pháp pháp tà mạng đó, thì cái đó là không nên, cái đó là không nên. Và khi mà thọ dụng á thì đều có cái duyên cớ, duyên cớ tức là một vị tỳ kheo có cái duyên cớ, tức là có cái lời yêu cầu của những cái người trong thân quý, hay là có những người tín lý họ muốn cúng dường như vậy, thì cái thọ dụng đó là cái thọ dụng trong sạch, cái thọ dụng trong sạch. Và khi thọ dụng á là thọ dụng bằng cái sự quán tưởng tu tập của chính mình, cũng như là nó đi đến một cái chỗ nào cần có cái sự chánh niệm, cần có sự định tĩnh, cần có sự tỉnh giác là như vậy. Rồi như chúng ta biết là cái câu chuyện mà ông Bà La Môn Paradocha, thì ông ta là một cái người nông dân, ông ta là một cái người nông dân cày ruộng, cuốc ruộng. Một hôm ông đang cày ruộng cùng với những cái người làm công của mình ở đồng ruộng, những cái vật này đi ngang này cất cười, thì ông ta mới nói là tại sao mà ông không làm, ông không làm để mà ăn như tôi nè, tôi làm tôi ăn nè, tôi làm là tôi gieo cái hạt giống, tôi làm cỏ rồi tôi rầy, tôi cày bừa, tôi làm cỏ rồi dọn cỏ cho sạch rồi tôi gieo hạt giống xuống, giờ ngày tôi gặt tôi làm tôi ăn như vậy. Thì Đức Phật này đi ngang đó này, thì ông nên mới nói những cái lời giống như là chế nhạo, nói với những lời châm biếm gì. Đức Phật ngài mới nói rằng ngài là cũng có cái sự làm ruộng của ngài, như là cái sự chánh niệm, như là cái sự tinh tấn, như là cái sự nhiệt tâm, vân vân và vân vân, cái sự tinh tấn vân vân, đó là cái cách làm ruộng của ngài, đó là cách làm ruộng ngài. Rồi ngài giải thích như thế nào là chánh niệm, như thế nào là cách gieo hạt giống của ngài, xuống vân vân. Thì sau đó thì ông Bà La Môn này cúng dường các Phật tử cho Đức Phật, nhưng mà Đức Phật ngài không nhận, ngài không nhận ở đây đó là bởi vì ông ta không có cái cái niềm tin, và đồng thời ông ta đã buông những cái lời chế nhạo hay là những lời châm biếm. Và do vậy đó thì những cái vật thực mà phát sanh lên đó, mà ông cúng đó, cái điều đó cũng không phải là tốt. Do vậy thì Đức Phật Ngài không nhận vật thực của ông đó. Thì chúng ta thấy rằng cái việc làm của một của Đức Phật, Ngài không phải là Ngài đi khất thực là vì lòng tham, không phải đi khất thực là vì cái sự tham cầu, mà là vì quá duyên độ đời, vì cái sự lợi ích cho chúng sinh. Cho nên là Ngài đi khất thực. Và ở đây chúng ta biết rằng Ngài dùng các cái món thực phẩm, các cái món thực phẩm mà do cái sức của Ngài, cho nên là có thể là những cái nơi nào có những cái lúc mà chư tiên họ sẽ cúng dường các cái thực phẩm của các vị chư tiên. Và Đức Phật Ngài có kể là có một lần nào Ngài do cái thời điểm đó là cái hạn hán rồi mùa màng thất bát đó, cho nên là người ta làm lúa, những cái loại lúa cái sức quê lên trái là cái lúa này rất là khô khan, ăn rất là khó. Mà ngày độ chư thiên sẽ làm những cái điều đó, tức là sẽ làm cho các cái vật thực đó nó mềm lại, tốt lại, và để cho ngày có thể dùng được. Thì đây là do phước của ngày. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng có hai cái việc. Thứ nhất là cái sự yêu cầu, mà yêu cầu ở đây sự thọ dụng, mà yêu cầu bằng thân có tội lỗi hay là bằng khẩu có tội lỗi. Ngược lại là bằng thân không có tội lỗi và bằng khẩu không có tội lỗi. Rồi khi mà Đức Phật Ngài nói đến cái sự bố thí, tức là nói những cái pháp mà người cư sĩ, người tu tập của chúng ta mới ban đầu đó có thể dễ dàng thực hiện bố thí cúng dường. Và bố thí là một trong những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy đầu tiên, cũng như là tuần tự pháp mà Đức Phật Ngài thường dạy, đó là bố thí, đó là trì giới, đó là quả báo của cõi trời, đó là sự xuất gia, đó là sự xuất ly năm dục ngũ dục, vân vân. Đó là tuần tự theo pháp. Chứ ban đầu thì làm sao Đức Phật Ngài nói là xuất ly năm dục được? Đối với một người mà còn đầy bẫy những phiền não, đối với những người còn ràng buộc nhiều cái thế sự, thì làm sao mà nói những cái chuyện đó được? Và do vậy Đức Phật Ngài nói đến việc mà bố thí hay là quả báo của sự bố thí, cúng dường được lợi như thế nào, thì có lẽ là cái việc đó là việc đầu tiên mà giống như là cái việc mà để người ta thấy được cái sự quan hệ đó, mà người ta sẽ thực hiện lần lượt. Sau đó nói đến sự trì giới thì bắt đầu hướng dẫn họ đến những cái thiện pháp. Thì hôm nay liên quan đến cái bài học này thì chúng tôi xin được trình bày với vài cái ý mà nói đến cái việc mà đồng một sự kiện nhưng mà có những cái hệ kết quả khác nhau. Có những kết quả khác nhau ở đây nó tùy thuộc vào cái việc của một cái người. Thứ nhất là hành đúng luật và pháp hay là phi luật pháp, luật và pháp. Cái thứ hai là tùy thuộc vào cái tâm, tức là cái tác ý của người. Nếu như bằng với cái tâm bất thiện thì nó sẽ là cái quả nó khác biệt. Cái quả nó khác, cùng là một sự việc nhưng mà cái quả khác biệt. Nếu một cái người mà thực hiện với cái cetana bằng cái tâm thiện thì nó sẽ có cái kết quả khác biệt. Đó là như vậy. Thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, cũng vừa phải lẽ về thời gian, chúng tôi xin dứt lời ở đây. Kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Kính chúc toàn thể đại chúng chư thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an vui tấn quá. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nhà sa phú sa phú, con kính tri ân đến thượng tọa Phật Tăng đã tiếp nhận thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Ca Dạ. Con xin thật kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tây Quy, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Thần, cùng Chư Tôn Đức Tao đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị hiện nam nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Thượng Tọa Giác Đẳng đã bận công việc Phật sự, nên chúng tôi xin được thay thế Thượng Tọa Giác Đẳng để điều họp trong buổi thảo luận hôm nay. Mong chư tăng và đại chúng trong room quan trị. Đầu tiên thì một lần nữa con kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Tây Quyền. Con xin thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền quan trị thảo luận dùng câu đầu tiên trong buổi thảo luận hôm nay. Không biết Thượng Tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Và sa thú, hôm nay thì thấy nhị vị lớn ở Thượng Cung đã vắng mặt, thành ra cũng hơi thấp thỏm, lo không phải ngại ngày. Nhưng khi có tín hiệu của Thượng Tọa Tây Quyền rồi thì chúng con cũng an tâm. Dựa theo cái bài học ngày hôm nay thì nhìn lại cái thực tế cái cuộc sống trong cái thời buổi này thì tính bậc Thượng Tọa phải nói rằng ở trong cái thời buổi này thì tất cả chúng sanh không phải là có sẵn nhân duyên, có nghĩa là ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng ngày hôm nay đó thì khi mà cái người cư sĩ hoặc là cái người đời người ta muốn cúng dường đến Tam Bảo đó, thì không chỉ có vài người đó, là thì do cái duyên mà có nghĩa là người ta gặp là người ta thấy hoặc nghe là người ta sẽ muốn cúng dường. Nhưng mà trong cái thời buổi này đó, phần nhiều là các vị tu sĩ, phần nhiều là các vị tu sĩ phải thuyết giảng hoặc là phải chỉ, phải như là nói chung là y như là cầm tay chỉ việc, có nghĩa là nói một cách rất là rõ thì cái người cư sĩ mới hiểu được, để mà cúng dường đến chư tăng hoặc là cúng dường đến Tam Bảo vân vân. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền quan hỷ thảo luận dùm, nếu như trong các vị tu sĩ ngày nay mà hướng dẫn cái người cư sĩ cúng dường như vậy, vậy thì những vị đó khi ăn khi ăn hoặc là khi thọ dụng những cái vật này vật kia, vậy thì có phạm tội hay không? Nếu có thì sẽ tìm cái cách nào để mà làm cho không có phạm tội. Con xin tỉnh Thượng Tọa Tây Quyền thảo luận dùng câu số 1 đầu tiên là Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Ca Dạ. Dạ thưa đại chúng, thì có nghe rõ không ạ? Dạ thưa, cảm ơn Minh Hiền, cảm ơn Đại Thánh. Kính bạch đến kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và đến Chánh Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đức Mục và Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng Đức Tăng đang hiện diện trong thần trò và những thân hữu cùng Chư Tăng Tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì ở trong một cái có thể nói rằng được nói chi là xưa và nay, nói chung một cách chung thì cũng có những con người có cái tâm nó mang tính vô trợ, những người nó mang tính hỗ trợ, hay có những cái duyên mà mang tính tự động, có cái duyên mang tính tức là câu sanh, hay có cái duyên nó mang tính hỗ tương, cái duyên nó mang tính tương ưng, nó nhiều lắm. Vậy thì hỏi về chứ, nếu như là mình là một người xuất gia mà mình chỉ bài chỉ lễ người ta thực hiện các công đức phước tạm như vậy thì mình có phạm tội không? Đấy cũng là một cái điều mà quý Phật tử cần phải hiểu. Cái gì cũng vậy, phải có cái nhân tác động mới vật mới chuyển động. Còn cái mà chúng ta cũng phải có cái nhân mà chúng ta thấy, chúng ta hiểu, chúng ta biết thì mới có cái lực tác động được. Và nói theo Phật pháp tức là chính là cái nhân quả nó tương quan. Ví dụ chúng tôi nói cái chuyện trường hợp như thế này, có một số vị ở lên trên mạng hay là giảng thuyết cho một số vị nói rằng về cái ý nghĩa của ca thi lá nó như thế này, nó như thế nọ, nói rằng là cái chuyện chúng tôi chẳng hỏi chẳng hạn như bây giờ nó bây giờ mình kêu gọi cái ca thi lá thì như vậy vị ấy có phạm tội không? Vị ấy phạm tội khi cái ca thi lá nó kêu gọi mà chính mình thọ nhận, thì đây chính là vị ấy phạm tội. Còn việc mà vị ấy kêu gọi về cho tăng thì và chữ tăng đó nó vị ấy không thọ, thì điều thứ nhất là cái gì không mang tính, tức là kêu gọi về cho mình thì nó không còn cái ý nghĩa của ca thi lá. Chứ không, số vị người ta không phân tích rõ, người ta nói cái chung chung dễ gây của sự hiểu lầm. Sau đây chúng Phật tử, chúng tôi đã đang nói về cái một ca thi lá, chúng tôi ví dụ như vậy. Bởi vì quả thật thì người ta nói rằng mình khát, mình la lên mình khát thì người ta mới biết cho nước mình uống. Cũng như cái xưa phải đi khất thực, thế thấy hình bóng đi sinh thì cái chuyện đó chúng ta mới cúng dường, mới cho. Nhưng cái lễ hội thì nó lại là một cái tinh thần nó khác hơn và nó lớn mạnh, nó khác hơn. Bởi vì nó phải nhiều một cái điều kiện mà ở đó là chủ quan lẫn khách quan. Thật sự mà nói cái lễ cái tục thì nó thành ra cái nghi. Có một số vị tên lên cái khăn ta nói bây giờ là cái chuyện mà cúng dường thì chỉ là một cái miếng vải tam y, chỉ là một y hay ba y, và chỉ chúng ta có một cái tấm y gọi là an đà hội cũng được. Thì nếu như vậy thì chúng ta kêu gọi như vậy là đủ rồi. Đó là nói về cái lý thì nó là đúng. Nên có cái sự có ai cúng cho mình một cái y không, ngoại trừ từ xa xưa vào những thời buổi mà nó thật sự là khó khăn, chứ thật sự ta cúng đủ một cái y cho siêu tăng. Rồi nó có cái lễ thì có một số vị người ta nói trên tinh thần kinh văn, đó là vậy. Chúng ta phải nhớ rõ như vậy, nhưng để mà nó có được cái phụ tùng và để cho nó viên mãn, nó đầy đủ thì nó lại một sự khác. Thì kính thưa quý vị, cái Phật giáo nó du nhập vào các cái nước khác khác nhau cả, không chỗ nào giống chỗ nào, nhưng giữ trên một cái gì mối căn bản đó là luật, là chư tăng Phật cư hành, tăng sự là gì tất bật chuyên ngôn, đó là đây là cái giá trị đồng nhất rồi mới có thí chủ cúng dường, và cái ý đó phải được tác bạch cúng đến tăng, và ở đó chư tăng cái ý đó để đó thì chư tăng đến để nhận cái ý đó và làm lễ của làm lễ. Thì ở đây muốn nói rằng là cái sự tác thành một cái phước báo, chúng tôi chỉ nói là cái ca thi lá thôi, thì chúng ta phải hiểu trên một tinh thần kinh văn như vậy. Ở nhiều khi ví dụ như là có một số Phật tử ta hỏi ở chùa đã có người cúng chưa sư, thì nói chưa, hay hoặc là năm nay chùa chưa có người cúng, thì khi các sư nói như vậy mà đặc biệt rất là mệt mỏi đối với các vị trụ trì. Chúng tôi muốn nói như vậy không phải là tự chúng tôi là trụ trì là chúng tôi than thở hay chúng tôi nói như thế này thế nọ, nhưng quý vị biết là một vị trụ trì thì nó là một chuyện khác. Mà làm trụ trì nó phải có một cái lễ, mà nếu vị trụ trì nó đi kêu gọi một bề mà vị trụ trì nó thọ đi thì nó làm chuyện không mang không lên, nó là không đúng, không đúng pháp. Còn ngược lại là khi mà hướng dẫn những người cư sĩ đi cúng dường ca thi lá đến tăng thì vị ấy không có hưởng ngay cái y đó, mà chỉ ấy chỉ hưởng được cái quả báo của ca thi lá thôi là cái đó được. Còn nếu không phải là tự vị đó mà thọ nhận cái lá y ca thi lá đó là không đúng được, và nó không tác thành ca thi lá. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy về cái lý và sự nó viên thông một chút xíu, rồi nó một cách khác hơn, một cách xa hơn cái sự tịnh tâm, cái sự thành tâm, cái sự cúng dường của chư Phật tử. Nếu như chân thật người ta có cái điều kiện thì nó tạo cho một cái sự lớn mạnh của ca thi lá, thì nó đã làm cái việc gì. Cũng vậy, những cái vật phẩm cúng dường khác thì cũng vậy, nếu mà kêu cho mình là đều là phạm tội, còn nếu như mà vì đại chúng tăng thì tất cả, dầu cho là cơm nước y phục thuốc men trú xứ, tất cả là một điều đúng, một điều tốt. Bởi vì tất cả chúng ta không nghe, nhưng khi nghe là đại chúng làm phước, nghe cả các sư làm phước, quý tu nữ làm phước, rồi đại chúng phật tử làm phước. Cái việc làm phước nó cúng dường đến tam bảo, cúng dường đến đại chúng tăng, chứ không phải cúng dường chỉ riêng cho một ai. Cái điều này chúng ta nhớ rõ như vậy đó, không cúng dường cho một ai cả, mà cúng dường đến đại chúng tăng. Như chúng ta xây chùa, có nhiều người nêu ra nhiều cái phương hướng, nhiều cái phương hướng, nhiều cái hành động, nhiều cái lời nói khác nhau, nhưng quý vị nhớ, chúng ta không làm thì thôi, đừng có kích bác, chúng ta không làm thì thôi, đừng có chê bai, chúng ta không làm thì thôi, chúng ta đừng bao giờ mà ý kiến. Bởi vì sao vậy? Cái việc có người đó làm đúng hay sai thì chuyện đó chuyện của tâm báo, chuyện của nhân quả. Còn cái việc mà người ta thí dụ nhà thứ hướng dẫn đại chúng làm như thế này, làm như thế kia mà mang tính thiện tâm, hiến cúng về cho tâm bảo, mà tâm của chúng ta suy nghĩ ác, tâm của chúng ta suy nghĩ quấy, thì đó là chúng ta sai. Tại sao chúng ta nói như vậy? Bởi vì ở đây có nhiều người lại đi chê người ta làm như thế này, chê người ta làm như thế kia, nó là như thế này, là như thế nọ. Quả thật thì chúng ta làm như thế nào đó mà trong cái ý niệm của đoàn kết, chúng ta nói như thế nào đó mà trong một cái thân hòa, cái khẩu hòa, ý hòa, đoàn kết. Cho nên tất cả mọi thứ cũng vậy, quý vị biết là Đức Phật ngài dạy cái đời sống chánh mạng, tức là cái đời sống mà chư tăng, chư tăng không có nó ốm, chư tăng không có dùng cái tâm lý để mà câu, để mà nhử, hay để mà dụ dỗ, hay mà để mà tạo một cái thiết cảm để cho người cúng dường, thì đó chính là đời sống tà mạn phạm tội đó. Gì tức là vật thực phát sanh này, hay là vật dụng phát sanh này, cái của tức là nói chung những vật phẩm phát sanh đó, nó là của tà, nó là tà mạn. Chẳng hạn như nó ướm, nó bóng, nó gió, nó xa, nó gần. Thấy giờ mà trong cái tinh thần của Phật á, thì qua thật nhiều khi quý vị biết nó cũng căng lắm. Nhiều khi đời sống con người là vốn đời sống của ái, đời sống của một cái sự nương tựa, cái nguồn cội đó chính là ái. Nó đi nó lại, nó qua nó về, cái sống con người sống có cái tình, thì ở cái tình này tôi phân tích như thế nào đây? Cái tình hiểu thương hay cái tình là cái tình mà hiểu biết. Nhiều khi một cái bánh củ khoai người ta cảm thấy rất là vui, nhưng điều ở thật đó chính là một điều sai. Đứng trên tinh thần Phật pháp đó một điều sai. Khi mình bị sa môn, mình gửi cho người ta một cái bánh, một củ khoai, một cái vật gì đó mà chúng ta cho là lộc của Phật, để làm cho người ta gửi trao lại cho mình cái chuyện cúng dường vân vân, thì đó là một điều sai. Chứ quý vị biết, nếu như trường hợp chúng tôi ví dụ đi, bây giờ ví dụ như quý vị biết người Bắc á, họ tin dữ lắm, đầu năm đầu tháng mà họ vào họ xin lộc Phật. Quý vị biết nếu như mà quý vị không chuẩn bị lộc, hay là quý vị coi như là mệt mỏi luôn cái gì, ba cái vấn đề trong chùa nào là bông hoa cây trái gì đó là họ sẽ xin lộc Phật. Không phải là họ thiếu, họ tin. Cho nên có những chùa phải chuẩn bị lộc cho họ, để khi mà họ muốn thì phải đáp ứng có. Thì chẳng hạn như vậy. Thì bởi sao họ muốn coi như là ăn mày là Phật, hay là mượn cái gì, tức là mượn là Phật, vân vân, thì có nhiều cách, nhiều thứ lắm. Mà chúng ta không phải đứng trên hình thái, thì chúng ta nói rằng nhà sư thì không có được làm như vậy. Thứ nhất là chúng ta chỉ đáp ứng bằng niềm tin cho họ. Từ cái niềm tin đó, họ mới có một cái chúng ta gọi là cái thiện cảm. Cái thiện cảm đó họ mới hướng tâm một khi đó họ mới biết nghe lời các sư giảng thuyết, rồi họ mới biết được quay về với Phật pháp, họ mới duyên với Phật pháp. Nó chúng sinh nó có nhiều cái duyên khác nhau. Có những người họ thấy là họ tự động họ làm, không cần nói. Có những người phải nói họ mới làm. Và những người họ cần mình coi như là phải báo lên. Ví dụ tăng tinh lên hôm nay chùa chuẩn bị làm cái việc này, chùa làm và cái việc kia, thì họ biết, họ mới hùng góp, họ mới cùng chung sức chung lòng và chung sự mà làm việc. Thì ở đây chúng ta thấy nói một cách rất là nhiều thứ đối với cái vị thầy hay vị tu sĩ mà hướng dẫn hay mà dẫn dắt người ta làm phước cúng dường, hay là dân những cái vật phẩm này, những cái vật phẩm kia để mà cúng dường. Nhớ rằng xác định rõ, ngoại trừ cúng mà cúng chính mình, thì đây chính là một điều sai lầm. hướng dẫn người ta cùng cúng về thân chúng, cùng hướng về Tam Bảo. Thì đây là một cái phước lớn, đây là một điều đúng. Khi nói một cái là chúng ta phải có cái gì kính thưa đại chúng, phải có một cái tâm sống đúng đúng cái gì đúng chánh đạo. Tôi nói đúng chánh đạo ở đây có nghĩa là chúng tôi muốn xác định rằng tức là hay là cái đời sống chánh mạng, chứ không phải là đời sống tà mạng, vì dụ lợi cho mình với những cái cách thức nào đó hay những cái lời nói nào đó thì đó mới là phạm tội, đó mới là đáng trách. Còn sự thật ra thì cũng như mình nói lên thì người ta mới nghe, mình viết lên người ta mới thấy mới hiểu, mà cuộc đời này nó là vậy đó. Và càng ngày trong một cái tinh thần nó vô trợ, một cái tinh thần mà thấy mà làm thì nó rất ít. Mà trong cuộc sống này nó có một cái, nó có một sự khổ tương qua tương lại, đó chính là tức là giúp qua giúp lại, đó chính là một sự khổ tương, hay nó đồng tương ứng với nhau ở một số vấn đề. Chúng ta nói chỉ nói cho những người có cái niềm tin, nói với những người có thể giải quyết được, đó chính là sự tương ứng được. Chứ mà chúng ta nói với những người không giúp, ngay cả giúp ở đây cũng nghĩa là họ giúp về công, giúp về của, giúp về sự, giúp về lời, giúp về mồi, ý niệm của, ý niệm tốt đẹp. Chứ không phải là một ý niệm gì mà nó mang tính tức là riêng cá nhân ra đâu. Mà làm việc gì hướng về Tam Bảo, hướng về Phật Pháp, hướng về đích cho Phật, thì công đức nó vô lượng. Bởi giờ nãy chúng tôi nói rằng quý vị đừng, nhiều khi đừng có bây giờ mà chuyển mà trách mà móc, nói xa nói gần, phê phán như thế này, bình phán như thế kia. Bởi vì cái việc người ta làm cũng là cái duyên của người ta. Và có một số người thì nó lại thích nghi như vậy đó, nghe ở đâu gọi, ở đâu bảo thì người ta rất là vui. Thì đây chính là một cái duyên của chúng ta thôi. Chẳng hạn như quý vị biết chúng tôi, nhiều khi người ta tưởng là chúng tôi kêu gọi cho chúng tôi, ý sự thật ra là quý vị biết là chúng tôi, chính chúng tôi làm phước, thì chúng tôi đi kêu gọi cho các chùa, tới chùa nào nhờ thì từ nhà chúng tôi kêu gọi. Rồi có một số người nhắn tin nữa đó, tôi làm gì mà sẽ cứ kêu gọi hoài vậy, sẽ có số người kêu gọi cho tôi. Đúng vậy thế, chúng tôi đã có kêu gọi, chúng tôi chính chúng tôi kêu gọi, và chúng tôi phải cúng dường trước, chúng tôi phải đi đầu, chúng tôi cúng dường trước. Khi chúng tôi hướng dẫn người ta thì chính chúng tôi đã là người phải thân giáo, phải thực hành trước rồi. Dạ, yeah. Rồi chứ sự thật ra thí dụ như lễ lạc ở chùa thì chúng tôi có kêu gọi, chứ chúng tôi không bao giờ mà đi những chỗ nào đó, chùa nào đó mà chúng tôi hỏi là quản nghiêm cần như thế này cần như thế nào, dạ không. Mà đi đến chỗ đó thì chúng tôi kêu gọi cho chùa đó. Tại vì và đó chính là người, là các vị trụ trì người ta nhờ, mà chứ tăng đó người ta nhờ, sẵn có cái cuộc lễ báo cho Phật tử như thế này, báo cho Phật tử như thế nọ, thì chúng tôi làm. Rồi cái có một số người họ cũng điện thoại, họ nói là tại sao như thế này, sao chứ mà chúng tôi hỏi vậy chứ quý vị muốn nói về nó làm sao, cứ nói thẳng đi. Thì nếu ở nó tại sao xin kêu gọi nhiều quá, kêu gọi nhiều quá, ý chúng tôi muốn nói là cái gì, là chỗ nào tôi cũng đâu, chỗ nào tôi cũng kêu, là thế nhà chúng tôi kêu thì kêu mà thôi cũng không sao, cứ cho rằng tôi kêu như vậy là cũng được rồi, xuyên chắc cái gì đâu. Còn nếu như là hữu có thể làm được thì là hữu làm, còn hữu không làm được thì cũng ai bắt buộc là hữu làm. Cái này nó mang tính của cô chung cái việc của Phật Pháp. Chúng tôi ví dụ như vậy thì quý vị thấy quả thật thì đã kêu đã báo thì nó phải ai cũng thực hiện đâu, người nào cũng phải là vui vẻ tốt đẹp đâu. Mà sự thật ra chính ví dụ như mình đi đầu, mình cảm thấy đây là một việc phước. Ví dụ chẳng hạn như bữa hổm chúng tôi lên cái chùa Phước Độ, cái chùa Phước Độ, chùa của sư Huệ, chứ hậu Huệ, tức là sư đó là em của thượng tọa Pháp Đăng. Cái chùa đó cũng là nơi cái đất đai của thượng sư hậu Huệ ở chùa Pháp Độ. Thì kính thưa quý vị, thì đó chính là chùa mà coi như thứ hai của thượng tọa Pháp Đăng, ở đó cũng là đất của thượng tọa Pháp Đăng, và bây giờ cũng về chùa Tứ Phương Tăng để làm chùa đó. Kính thưa quý vị, chùa nghèo lắm quý vị biết là chỉ che một cái tượng Phật nhỏ mà không có vách che nữa. Cái lưng phía sau Phật là một cái màn sáo phía sau thôi. Tại sao chúng tôi hỏi, chúng tôi chịu nói rồi rồi cái sư tôi kế bên chúng tôi hỏi rồi rồi bởi vì biết cái đường nó vô nó khó khăn vô cùng. Như khi chúng tôi gặp vậy, bắt đầu chúng tôi nói mà sư Hữu Huệ thì sư rất là hiền, em của thần tọa Pháp Căn rất là hiền, sư không biết làm sao đây. Cái tôi hỏi cái chùa này làm sao bây giờ, có chương trình gì tính không? Nó nói dạ con thì tính nhiều lắm, như được con không biết làm sao nữa, con không có đủ khả năng. Thôi rồi để tính với con đi. Rồi tính là sao? Thôi được rồi, bây giờ thế này, để tôi sẽ kêu gọi nhé. Thì đó là một trong những cái chùa chính chúng tôi cảm thấy cái đó là chúng tôi có một cái xúc cảm, chúng tôi kêu gọi. Quả thật kêu gọi, kính thưa quý vị, chính chúng tôi là người nước bước trước và sau đó tới chư tăng và với cái tu nữ cùng chư Phật tử. Quả thật mình cứ như tất cảnh sanh tình, thì những tình huống đó có ai hiểu được hay không? Quý vị chưa tới thì quý vị chưa hiểu. Hay là ngay cả cái chùa dưới tứ phương tăng mà chùa của sư trưởng đang làm đó, có trời quý vị biết tượng Phật thì ngồi đó mà không có pháp, không có gì hết, nó che một cái màn. Hỏi như vậy, nếu chúng ta là người tu thì cái thứ quý vị giàu gì, cái thất mình cũng có, cái thất cũng che mưa che nắng. Còn để Phật già mà cái chùa này đã là có bản hiệu chùa rồi, chứ không phải một kiểu như mà tự tạo một của ông thầy nào đó ở Tà Lơn Tất Sơn, là của sư thầy nào đó tự động coi như cất cái thất, cất cái am gì đó rồi nhỏ nhỏ. Còn này là đất đai nó lớn có, và cái sự hình thành và phát triển thì lần rằng trong một thời buổi nó khó khăn. Nhưng khó khăn thì chúng ta làm theo cái cách khó khăn, nó dễ thì làm theo cái dễ, mà tất cả đại chúng khi hướng tâm thì nó sẽ thành tựu. Rừng xanh nhờ bởi nhiều cây, thành công cho bởi nhiều bàn tay của mọi người. Quá thật thì không có nhiều chùa. Phật tử Minh Tâm nói rằng sao mà nhiều chùa, chứ ta không có nhiều chùa. Nó rất ít chùa. Phật tử tự suy nghĩ từ trong tâm rất ít chùa, chứ không phải là nhiều chùa. So với cái gì? So với các điểm từ thiện, những cái gì là nhà của quý vị cũng rất ít. Ít hơn các điểm từ thiện. Tại vì sao chùa? Mà đây chúng tôi nói thẳng luôn, có cái phước mới làm được. Ai có cái phước, ai có cái duyên phước đối với Tam Bảo mới làm được. Cho nên vì vậy nó lạ lắm quý vị. Thí dụ như có nhiều người đó, người ta thích, có nhiều người ta không thích. Thì sao? Chứ tăng ở thì phải có chùa. Mà hỏi tại sao tạo nhiều chùa? Sự thật là không có bao nhiêu chùa hết á. Tự quý vị suy nghĩ đi, đếm từng trên đầu ngón tay. Thật sự chúng tôi rất là mừng khi mà chúng ta thấy có một ngôi chùa mọc lên. Nếu quý vị đi hành hương ở các cái thánh tích hay các cái nước quốc giáo thì chúng ta thấy mỗi sớm mà mỗi lần cái chùa, nếu chúng ta qua một miếng điện coi như thì chúng ta thấy từng bảo tháp, từng chùa nó liên tục như vậy. Cái tâm mình phải là cái tâm của hộ đạo, tâm của hộ pháp, cái đó mới giá trị của minh tâm cực lớn. Rất là minh tâm, nghe cho đó. Cho nên vì vậy mình phải nhớ rõ là rất ít chứ không phải là nhiều. Có một số người nói là ngày nay thế, tại sao mà nhiều chùa nhiều chuyện quá. Sự thật là bao nhiêu chùa sẽ bao nhiêu chùa. Chứ đó người ta, chúng tôi nói về không kết tán gì Phật tử đâu, như là hữu thử đâu, không chi gì đâu, không có bao nhiêu chùa đó. Mà mình nói thì mình nghĩ ủa sao có chùa này chùa kia. Chứ thật ra là mình kể nó ra được con số, tức là nó rất ít, còn vô số là vô số khác nữa. Cho nên vì vậy ở trong tinh thần Phật pháp có cái điều này, mà cũng nên hạn chế, đừng có phải mà xây một cái nền đài quá lớn, quá tốn kém hơn là làm những cái việc khác hữu ích cho Phật pháp. Chúng tôi rất là thích khi những ai nói về cái tinh thần đó. À, chẳng hạn như thôi bây giờ thí dụ mà thêm một cái đại từ thật sự là nguy nga hoành tráng và to lớn, nó không bằng chúng ta hãy tạo một cái điều kiện nào đó mà là một cái môi trường tu, một cái môi trường thuyết giảng, một cái môi trường mà để Phật pháp lớn mạnh. Phật pháp lớn mạnh không phải là chùa to Phật lớn, đó là lớn mạnh, mà Phật pháp lớn mạnh là đại chúng đồng tu, đại chúng hiểu biết mà tu, để đại chúng nắm bắt được những cái lý Phật pháp, những cái lời dạy của Phật mà tu, thì đó chính là cái điều tốt đẹp. Nhưng quả thật chúng tôi cũng không dám nói đừng có làm như vậy là bậy, làm như vậy là không nên, bởi vì kính thưa quý vị, họ làm họ cúng Phật mà. Thì bao nhiêu đó cũng chẳng có thể là một cái điều gì lớn lao đối với ân đức của Phật. Sự thật ra mà nói quý vị, mà dẫu chú vị mà xây cái chùa hay là đúc một cái tượng Phật, đó là kim cương mãnh hảo hợp tròn, nó là thật như vậy luôn, thì cũng xứng đáng quán ân Phật. Cái ân đức và của Ngài nó cao cả, cái quan vị đó chính của Ngài nó lớn lắm. Mà chúng ta thấy một điều đặc biệt, tại sao chùa nhỏ chùa lớn gì, bất cứ ở nơi đâu, khi mà tạo tác bằng cái tâm thành của người đứng ra nào, là bị trụ trì hay là một sư cô hay là một thầy hay là một người nào đó, mà có cái tâm thành đừng vì tư lợi, đừng vì danh tiếng hay đừng vì lợi dụng làm cái việc này làm cái việc nọ, thì chắc chắn rằng Phật pháp, xin lỗi, ở nơi đó cái pháp của Phật phải thành tựu. Chúng tôi tin việc này, bởi vì sao vậy? Bởi vì có các vị long thần hộ pháp, có các vị chư thần chư thiên người ta hộ trì, và ngay tại cái mảnh đất, có ngay tại cục đất đó tự động các vị đó họ có cách để chuyển hóa. Một cái cách chuyển hóa đó chính họ là cái gì? Là do cái phước của Phật. Thì cũng vậy, ý chúng tôi muốn nói cho quý vị được hiểu, muốn tức là cái gì? Cái sự cúng dường hay là cái sự thọ dụng của chư tăng, khi mà chư tăng hướng dẫn hay chư tăng kêu gọi, mà nếu như cái điều đó mà nó đưa đến cái sự đưa đến một cái chung thì nó là một điều khác, còn nếu đưa đến một cái riêng thì nó là một điều mình sẽ quấy phạm tội là không nên. Dạ, xin có đôi điều xin thật là như vậy. Nếu có điều gì mà cầu nguyện tốt thì kính cũng thành như ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mong rằng những gì chúng tôi nói là trên cái tâm, trên cái tình đạo pháp, không làm cái gì cả. Mong để chúng quan hệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, xa phục xa phục, con kính truyền thượng tọa thượng quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Tiếp theo thì con xin được một lần nữa đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng. Con kính thượng tọa quan hệ thảo luận dùng một câu ở trong buổi thảo luận hôm nay. Con không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh và xa phục có thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Kính bạch thượng tọa, ở trong dân gian thường là nói rằng là có cái câu là họ ưa nói là có thật là mới dựng được đạo, là có thật mới dựng được đạo. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là cái câu này nó có trở thành là bất hủ ở trong Phật giáo hay không? Có nghĩa là nhất thiết mà chúng ta phải có cái thật rồi chúng ta mới truyền đạo được hay không, hay là có khi như thế này hoặc là có khi như thế kia. Và con xin kính thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận nhìn hôm nay đang ở nước ta nhạc.
Nam mô Phật giả, Nam mô Tam Ma giả, Nam mô Tam Ca giả. Trong câu hỏi về đức tính thì chúng tôi chỉ lấy trong kinh để trả lời của gì biết. Bởi vì khi Đức Phật Ngài nói về bảy cái pháp hưng thịnh á, của người Bắc Kỳ đó, Ngài có nói cái chỗ nào mà dân Bắc Kỳ đó cái hộ độ chưa tăng, cái tâm chưa đến sẽ đến, chưa tăng đến rồi sẽ được ăn ổn lâu dài. Cái đó là cái sự hưng thịnh của dân Bắc Kỳ. thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật này nói rằng cái chỗ nào mà cái người tu sĩ được hộ độ thì tăng đến, tại vì tăng những người đi kinh mà không có tham. Nhưng mà chúng ta không phải biết bố thí cúng dường thì tăng ở đó. Còn nếu mà chúng ta không có biết bố thí cúng dường thì cái tăng sẽ đi cái thứ khác. Thành ra chúng ta nhìn vào đó thì thật sự người ta nói những con mà có thịt như được tạo rõ ràng là có ăn được, ở được, có ở những cái pháp được, có cái pháp thì người ta mới giác ngộ được. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với những cái điều mà chúng ta thấy nó bởi vì tăng là tối thiểu, cái bậc thịt tối thiểu, có nghĩa là cái bậc thịt bị chinh ăn, cái nghĩa là chỉ tăng chỉ ăn một bữa thôi, mà chinh một lần thôi. Như vậy thì chúng ta thấy cái vật thực sự nó cần phải có để duy tăng duy trì cái mạng sống này. Thành ra khi mà chúng ta thấy những cái pháp mà Đức Phật là về cái sự hưng thịnh của chúng ta chi đó, thì chúng ta thấy trong hai cái điều đó, còn cái chỗ nào mà ngày nào mà dân bất chi đó là không có tôn trọng những cái vị sa môn, những vị sa môn chưa đến không đến, những vị đến là sẽ bỏ đi, thì dân bất chi sẽ bị suy yếu. Thì chúng ta thấy tại sao bây giờ mình thấy mà luôn cả những điều này mình thấy như bao giờ nó đi nằm mơ thấy đó, sau này cái chúng sanh sau này có những chỗ đó hạnh phúc an vui, có những chỗ lũ lụt thiên tai, có những chỗ mà động đất sóng thần, có những chỗ mà nó tăng ra nhiều cái đau khổ của chúng sanh đó. Thì trong kinh Đức Phật này nó là chỗ nào có thiên tăng ở tu hành đó, thì chỗ đó người ta có làm phước, và khi người ta làm phước như vậy đó thì mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy những cái chuyện đơn giản Đức Phật này nói, chúng ta thấy con người chúng ta khi mà Đức Phật này nói về cho vật thực nó không được bốn phước, nó thiết thực hiện tại á, khi mình cho ăn á thì được mình cái tâm được sống lâu, mình được sống lâu, cái tâm được sắc đẹp á, do không có ốm gầy mình được sắc đẹp, cái tâm ăn được sức mạnh, được sức mạnh, cái tâm được ăn cái vật thực mình được ăn vui, mình được ăn vui. Thì thấy những người đói mà đâu có được ăn vui đâu, họ đói mà khó chịu lắm. Nghĩa là họ đói, có nhiều người họ đói họ run lên, họ đói họ tụt hết cục đường dưới thì nào, họ đói thì họ bủng rủng tay chân. Nên Đức Phật này nói cái cách rất là đơn giản, chúng ta thấy cho ăn là cho được sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh. Thành ra khi mà nói đến người ta nói những câu có thực với được đạo thì thật sự chúng ta nói đến là chúng sanh duy cầu với Phật thực. Đức Phật này nói với một cái pháp mà căn bản nhất đó là cái điểm chi đó là chúng sanh duy cầu như Phật thực, có nghĩa là tất cả chúng sanh trên đời này thì do ăn uống mà tồn tại. Ví dụ cái đoàn thực để nuôi thân này, xúc thực để nuôi ba tháng thọ, tư niệm thực để nuôi nghiệp, và thức thực để nuôi tâm tục chi. Thì như vậy Đức Phật này biết rõ cái vấn đề này nên ngài nói chúng sanh duy cầu như Phật thực. Như vậy thì cái câu này mà người ta nói cái thực mới dịch được đạo. Bên những câu mà ở ngoài đời thì khi nó nói những câu đó mình cần, chúng tôi nghĩ rằng có những câu mà khi người ta nghe trong Phật pháp rồi người ta lấy cái câu đó ra người ta thì bên ngoài, nên Đức Phật ngài nói về một pháp mà cần phải hiểu chi đó là chúng sanh duy cầu của Phật thực, có nghĩa là tất cả mọi người phải biết. Thành ra bây giờ mình cứ nói mình thấy câu đó thì rõ ràng là có thực cũng dịch được đạo rồi. Nếu mà không có ăn thì đâu có thể nào mà mở đạo được. Bây giờ vị đó có ăn thì vị đó mới ở đó, ở nó mới truyền đạo, mới độ chúng được. Còn bây giờ không có ăn, mỗi vị thấy người ta đã không có ăn, người ta không cần làm gì hết á. Bởi vì chưa gì biết, có nhiều người ta nói mình làm mà đừng có ăn ha. Nhưng mà thật sự là mình không ăn thì mình không cần làm. Tại vì không ăn mà, mình đâu cần phải làm thì lượng chi. Làm nghề chỉ nông công tương ngư tiền đến một để ăn uống ở ngủ nghỉ thôi, mà chính là do cái thông này. Còn nếu mà không ăn thì mình đâu cần phải làm. Thầy nói quý vị thấy cái chuyện mà Đức Phật thầy nói chúng tâm duy cầu như Phật thực đó. Tư niệm thực đó là cái bộ tư nó tạo ra nghiệp của quý vị. Thầy nói cái nghiệp đó, cái nghiệp duy trì tâm tồn tại mình, từ đường quý vị ưa nghe cái chữ nói tập đó, tồn tại do nghiệp tâm, do tâm tâm đó. Thì cái nghiệp tâm là do cái nghiệp mà nó hình thành từ những cái thiện ác chúng ta làm đó, thì nó đưa những cái tâm của chúng ta ra. Thành cái tư niệm thực đó là một cái câu tư nó đào tạo thành cái nghiệp và để chúng ta tồn tại. Thành ra khi mà nói đến cái câu của Đức Phật tính thì người ta dân gian người ta nói chuyện có thực có việc thực đạo, từ câu này thì trong Phật giáo cũng có nói chúng ta duy cầu như Phật thực. ở trong nó có đòn thực là còn công canh đến cái để duy trì cái thân xác này, mà tư niệm thực đó là mình hành động thiện ác nó duy trì tạo cái nghiệp, và cái nghiệp duy trì không khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và thức thực là tâm mình biết cảnh, cái tâm mình biết cảnh, và nó là quả thức nghiệp thức đó, cái tâm của chúng ta. Như vậy thì thức thực đó để khi ba cộng tọ, để họ là tọ tổ và tả thì ra thức, và có ba cái cảnh tọ trong đây. Như vậy thì nhìn vào Đức Phật ngày nói gì kia thì chúng ta thấy chỉ có một câu thôi, nhưng mà ở đó thì chúng sanh tồn tại, rồi chúng sanh đó tạo sự tồn tại, chúng sanh đó có nghĩa cảm tạo họ mà để được tồn tại, thì Đức Phật này biết về vấn đề này. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao mà chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết được cái sự tồn tại của chúng ta, và bởi chúng ta thấy Đức Phật này biết về danh và sắc đó. Cái sắc pháp của chúng ta đó nó được tư dụng đó, mà trong nó có sắc vật thực đó quý vị. Quý vị thấy cái sắc vật thực đó là khi mà mình dùng Đức Phật cái thực của người sắc ô cá đó, là cái vật thực nó duy trì cái sắc của mình, nó nhậm lẹ hoặc là nó linh động đó, mình gọi là tinh nhu thích nghiệp đó. Do mình có ăn uống nên cái thân của mình luyện nghề gì thì nào đó, nó nhanh nhẹ. Chứ còn nếu mà không có ăn thì cái thân thể mình nó đói khát thì nó sẽ không có hoạt động được. Cho nên thường người ta ưa nói cô đi chơi để chiên để đánh, phải có ăn thì mới đánh được. Chứ còn thì chiên để đánh nó lăng nhăng như vậy, nhưng mà nếu không có ăn thì nó cũng đúng tay chân. Thành ra nhiều khi quý vị thấy trong kinh Lưu Ký mà tới giờ ăn cơm á, thì tề thiên đại thánh hay là tam tạng cũng phải rút cái bình bát ra đi thức thực để người ta cúng dường để ăn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với con người chúng ta thì tới giờ chúng ta phải ăn, nếu không ăn thì chúng ta đói lắm. Trên bình thường lúc mà Đức Phật nói trong bài kinh Vô Thường Khổ Vô Ngã đó là chứng định lớn, chết là nỗi khổ to, biết rồi như vậy thì ráng lo kiến tu chuyện định gia tăng trí màu. Cái nghĩa là đói là cái chứng định lớn, chết một lần cái nỗi khổ to. Hay là chúng ta thấy trong cái bài kinh Vô Ngã thì Lưu Trĩ có nói rằng ăn hay gấp mấy lần nhiều điều rất có ăn rồi bệnh được giảm thiên, chúng tâm độ biến cũng thiên công ca đánh họ ta diền thân ngay, có lắm kẻ cái cày đào cốt lốn thiên cần để bái ruộng nương, người thì lầm bướng bán buôn, luôn luôn khổ cực. Cái đó là một cái đời sống mà chúng ta thấy rằng những người nông dân, những người buôn bán, những người làm công, những người ở đợi gì họ cũng làm để họ có cơm mà ăn. Thành ra chúng ta thấy khi mà nói đến cái vật thực đó là một cái sự duy trì thân xác này, nên khi chúng ta có cái sắc vật thực đó mà chúng ta có ăn uống đó, nó nuôi dưỡng cái sắc nghiệp này. Còn nếu mà không có đó thì chúng ta sẽ bị chết sớm. Chúng ta thấy như là ngày lâu cái phá thức cá đó, do ngày thiếu vật thực nên ngày cái tuổi thọ của họ không có dài. Thay vì ví dụ một cái vị mà có thể cái sắc pháp nó tồn tại lâu dài, nhưng mà do mình đói khát hoài đó, mình suy sụp từ từ nó mình chết sớm. Thì quý vị thấy ngày đối với cá là đệ tử ngày sau lúc pháp vào tu thời gian không lâu đó, thì ngày viên tịch thiết bàn ngày là bị a la hán, nhưng ngược lại do cái đói đó, ngày cái bị đói hoài như vậy đó, nên cái sắc pháp của ngày nó không có như là những vị khác mà được sống lâu, mà giờ nó trở thành nghĩa là cái sự kiệt quệ vậy. Thì ngày sau khi bước tá ngày thấy cái duyên một cái người đệ tử duyên tịch thiết bàn, thằng ngày dẫn đi cái thức thực mà cũng không ai đặt xuống giường. Khi mà về rồi thì gửi vật thực xuống người ta lại quên đưa người ta ăn hết. Cuối cùng chiều về ngày hỏi thì người đệ tử nói rằng nếu mà ngày không chết thì mai thì còn có thể không biết có phải hay không, chứ bữa nay thì không có ăn vật thực kìa. Ngày sau là Phật ngày mới dẫn người đệ tử của mình vào trong hoàng cung vua mà cúng dường cái vật thực buổi chiều như là mật đường cửa dầu mè đó, thì ngài đã cầm cái bình bát của người đệ tử múc những cái loại vật thực nó để dùng rồi đi tịch niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa mà của cái vật thực nó cũng rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thấy cái sắc được nuôi bằng cái vật thực này. Cái danh của chúng ta được nuôi bằng đoàn thực, cái cách chúng ta được nuôi bằng đoàn thực, còn cái danh chúng ta được nuôi bằng tư niệm thực, thức thực và thức thực. Bởi vì cái tâm chúng ta đó nó cảm nó với ba cảm cái cảnh nó trong cái cảm tỏ thì nó thuộc về phần danh quẩn thì cái vật thực đó thuộc về nuôi cái tâm của chúng ta nên cái cảm tỏ sinh lên rồi cái tư niệm thực đó là cái nghiệp để chúng ta làm cái tâm chúng ta suy nghĩ được cái ý nghiệp đó điều khiển cái thân nghiệp và khẩu nghiệp đó thì chính cái ý nghiệp đó là quan trọng thì cái chính cái ý nghiệp đó nó tạo thành những cái nghiệp những thực kinh thường thường chúng ta ưa nghe nói rằng một người tái sinh làm người đó có nghiệp có thức có tổng bào của mẹ tinh trùng của cha và tu viện người phụ nữ thì chính cái nghiệp đó là cái tiền ác nó dẫn chúng ta và khi cái nghiệp nó tạo thành cái thức thì thực kinh đó là một trong 19 cái quả thức nó sẽ đi vào cũng khai bào của chúng ta mình gọi là người tâm nhân người nhị nhân người lạc hôn nhân người khổ hoặc là người phạm thiên sơ tiền nhị tiền tam tiền tử tiền hoặc là những tiền không vô biên tướng vô biên tướng vô sở ưu tướng vô biên tướng và chính vụ tình tư đó bằng 19 cái tâm thực của kinh thì như vậy nên cái gì mà chúng ta nói thức đó, đó là cái tâm của chúng ta nó luôn luôn thanh tẩy đường nhẹ chỉ thức đó nó sẽ tiến triển như vậy nên cái tư đó là cái nghiệp và thức đó là cái tâm thuộc kinh và cái tâm thức bình nhiệt. Như vậy thì những cái điều này Đức Phật Ngài nói cho chúng ta biết và Ngài nói đến cái phần mà gọi là sắc vật thực mà để nuôi cái thân này là sắc còn cái danh đó là có ba cái là vật thực kia để nuôi cái danh đó là chúc thực tương nhiên thực kiện thức thực đó còn phần danh như vậy thì chúng ta thấy cái thân một cái tâm chúng ta nó cũng có vật thực để nuôi dưỡng đó nó tồn tại trong linh hồn này nếu những cái vật thực này mà nó cạn kiệt đó ví dụ như một cái người về già không ăn được thì chết thì cái chết đó có thể là do mình hết thuốc hoặc là hết dưỡng thọ mình chết thì mình còn nhiều cái chết thanh khiết tiếp theo còn những cái vị mình chết nghĩa là họ viên tịch niết bàn nghĩa là họ không còn tâm thực kinh đó, thì gọi là cái vị thánh viên tịch niết bàn không có luân hồi nữa không có tái sanh nữa còn những người khác thì phải luân hồi tái sanh như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi chúng sanh đó cái sự tồn tại của thân và tâm đó, thì Đức Phật này biết nên ngài nói một cái câu đơn giản thôi chúng sanh như tồn như là do vật thực thì vật thực được chia làm hai loại vật thực đó là vật thực nuôi sắc và vật vật nuôi danh cái sắc pháp đó thì nuôi bằng đòn thực là cơm canh bánh cái hoặc là những cái dưỡng tố hoặc là những cái chất thuốc bổ hoặc là những cái loại mà tiền và tĩnh mạch rồi chúng ta thấy những loại nước cái hoặc là những loại nước thuốc đó truyền vào những cái tĩnh mạch để cái thân mình nó mạnh khỏe lên thì cái đó là gọi là cái vật thực nuôi cái sắc này còn vật thực nuôi danh nó là xúc thực đó là tâm chúng ta hay là cảm thọ mình thấy cái tâm mình vui cười hoặc là cái thân mình đau hoặc cái tâm mình thọ cả thì chính là do cảm xúc của nó sinh ra ba cảm thọ rồi cái tư niệm thực đó là nói đến cái nghiệp thức thực là nói đến cái tâm cái tâm nó tạo cái nghiệp nó tạo thành cái tâm thức thì thực tinh là thức bình nhịp. Như vậy thì cái trong câu của Đức Pháp Tính hỏi thì chúng tôi xin trình bày chỉnh dẫn chính cái chúng ta nhu cầu dân thực do thông cái pháp mà Đức Phật này dạy một cái pháp mà tất cả cần phải hiểu tin cần phải biết đó chúng ta nhu cầu dân thực để giải thích cái câu hỏi của Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin trích cái câu này để trình bày bây giờ thì chúng tôi xin trả biết cho Đức Pháp Tính để tiếp tục.
Dạ, sa thú, con xin kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Năng. Bây giờ thì con xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền một lần nữa trở lại với Room. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền còn ở trước máy hay không? Dạ, alo, một lần nữa cho chúng... Chúng con được hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy hay không? có một vị nào thiện trí lừa tài không biết có phải rằng Thượng Tọa Tuệ Quyền đang tài cái nick này hay không? Dạ, chắc không phải là Thượng Tọa Tuệ Quyền rồi. Dạ, ở trong một lần nữa cho con được hỏi thượng tọa Tề Huyền có mặt ở trước máy hay không? Vậy chắc thượng tọa Tề Huyền không có mặt trước máy rồi. Cho con được trở lại với thượng tọa Pháp Tân. Không biết thượng tọa có mặt ở trước máy hay không? Con thỉnh thượng tọa nếu có mặt ở trước máy, con thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận dùm mà chúng con một câu. Vậy là già xa thú mà con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tân rồi. Bây giờ thì ở đây con dựa theo cái bài học ngày hôm nay thì con muốn hỏi rằng tại sao mình thấy rằng thường thường trong những cái bài pháp nói về cái pháp bố thí thì thường thường đứng đầu. Ví dụ như mình nói về ba pháp đi thì bố thí, trì giới và tu tín, hoặc là mình nói về ở trong thập độ ba la mật thì cũng là bố thí, cũng là cái pháp bố thí đứng đầu, hoặc là trong những cái pháp hạnh phúc vân vân, hoặc là những cái bài pháp khác từng tự pháp thì mình cũng thấy cái chi pháp bố thí đứng đầu. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là tại vì cái có phải chăng là do cái pháp bố thí này dễ thực hành nên Đức Phật đã sắp vào như là Đức Phật đã thiết cái pháp bố thí đầu tiên? Con khỉnh thượng tọa Pháp Tân Quan Hỷ thảo luận giùm con vấn đề này. Nam mô Phật A Di Đà.
Dạ, Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Phật A Di Đà. Thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư tôn đức Đan Hiền Thượng Tôn Thân. Xin chào quý cô chị và thân chào những Việt Nam đến nào. Quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều cho chúng tôi được biết. Thật sự ra thì như lại được có tính đã nêu đó, thì phần lớn là chúng ta gặp ở trong các cái pháp, thường là như cái pháp cái chi pháp của bốn thí đầu tiên. Ví dụ như nói đến ba pháp thì là bốn thí là chỉ nhớ gì cũng nói bốn thí trước, nói bốn pháp trong thứ nhất pháp thì cũng nói bốn thí, ái ngữ lợi hành và đồng sự trong thập độ ba la mật cũng nói bốn thí ba la mật làm đầu một lớn thì vậy. Thì chúng tôi xin thưa rằng là thiện pháp thì có nhiều, thiện pháp thì có nhiều, nhưng mà nói đến cái việc mà tu tập mà ở bộ ban đầu tiên thì chúng ta thấy rằng thực hiện cái pháp bố thí nó rất là dễ dàng hơn là các cái pháp khác. Đơn cử như một điều là chúng tôi nói là mình đi thiền, tu tập thiền tập, mình phải có thời gian, mình phải có sự từ bỏ, xả bỏ, mình mới có thể quyết tâm, có cái quyết tâm lớn mình mới đi hành thiền được. Cái việc bố thí thì chúng ta thấy rằng mình có nhiều, mình bố thí nhiều, mình có nhiều, mình cũng nhiều nhiều, mình có ít, mình cũng nhiều ít, mình bố thí ít. Như thế nào thì cái bậc nâu bậc ngoại thân, bậc ngoại thân. Cái bậc ngoại thân nó là một cái điều mà chúng ta thường có thể dễ dàng thực hiện được. Còn khi mà mình nó thiền tập đó, thì đầu óc cái tâm mình nó thả đi rất là nhiều. Đấy. Tâm mình có thể bỏ được những cái điều đột nhiên mình phải làm được. Vì vậy thì cái việc mà bố thí đó thì chúng tôi thấy trong kinh được nêu đó thì phần lớn là nêu bố thí trước tiên. Ví dụ như nói về mặt xã hội, bốn pháp nhất pháp, bốn cái nhất pháp, bố thí ái nữ lợi hành và đồng sự. Tôi muốn giúp một ai đó, muốn để cho người khác có một cái sự thuần phục đó, thì lấy cái sự bố thí đầu tiên. Rồi trong nói đến cái cung nhạc đi là quá thú, tức là ngồi thiền sự, bố thí trị giới cung kính phục vụ thì cũng lấy cái pháp bố thí lần đầu. Đã thấy lần này. Rồi trong thập độ ba la mật hay là lục độ ba la mật của truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta thấy cũng lấy bốn phương hàng đầu để bố thí lần đầu. thì ở đây đó chúng ta thấy dùng cái phương diện nào thì cái pháp vũ khí cũng là cái pháp mà tiên quyết, tiên quyết. Cho nên là ở mức độ mà chúng ta gọi là diệt thế hay là mức độ xuất thế thì cái pháp vũ khí cũng là cái pháp mà chúng ta thấy được nói đầu tiên. Ở đây đó thì khi mà mình nói mình bố thí nó là dễ thì chúng tôi xin đưa đó, ở dễ là chỗ là Phật ngoại thân, còn cái việc tu tập khác á thì đầu lõi ở nội tâm rất là nhiều. Ngoại thân là của ngoại thân, khi mà mình nói rằng á là mình thực hiện cái pháp bố thí cũng phải có ba cái yếu tố, đó là đối tượng để nhận thí, để có cái tâm mình có cái niềm tin, hay là ít nhiều mình cũng có cái sự quan hệ trong cái việc mà mình bố thí, trong cái việc bố thí, rồi mình cũng phải có cái vật thí, cái vật thí đó để tượng trưng cho cái lễ phẩm mà mình cúng dường. Cho nên ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái pháp bố thí là cái pháp mà mình có thể dễ dàng thực hiện, dù là một cái ớt, một củ khoai, một cái việc rất là nhỏ mà chúng ta có thể thực hiện được. Ví dụ như mình là nói đơn cử như là mình muốn cho ai một cái vật gì đó, mình thích là mình cho cái vật đó, nó cũng đơn giản thôi, cái ớt, cái củ khoai gì đó người ta thiếu mình cho, người ta cần mình cho, đúng không? Cái điều đó mình thấy nó rất là dễ dàng. Ví dụ như mình cho ai một cái vật gì mà người khác nhận cái vật đó thì mình cảm thấy mình vui. Thì khi nào mà tâm của mình khởi lên cái niềm vui, mình đó là cái phước rồi. Cho nên là cái tâm mà mình biết sợ đi, mình biết dứt bỏ, mình biết chia sẻ với người khác thì là cái tâm thiện, chia sẻ cái tâm thiện của người ta. Cho nên là cái pháp bố thí chúng tôi nghĩ rằng mặc dù là thì nó bắt đầu là bố thí nghèo khó, bố thí khó, nghèo khó, bố thí khó, thực sự là nghèo thí bố thí khó, nhưng mà để mà mình thực hiện cái việc đó thì tôi nghĩ là dễ. Cái tham nhận cũng khó, tham nhận ở nội tâm của mình là khó. Ở nội tâm của mình muốn điều này, ham điều kia, tích dựng nó, không mưa điều này, không mưa điều kia, định tham nhận đối chuyện nào cũng là khó. Nhưng mà cái pháp bố thí chúng tôi nghĩ là đầu tiên là cái pháp kia là cái việc mà làm tiên quyết, cũng như là Phật dạy trong các cái tuần tự pháp từ ở buổi ban đầu: bố thí, trì giới, quả báo của cõi trời, sự xuất gia, sự xuất ly, năm ngũ dục, vân vân. Thì tương tự như vậy thì từ thấp lên cao, cái bố thí trong cái nghĩa mà chúng ta muốn giúp đỡ cho người khác, bố thí trong cái nghĩa là chúng ta muốn xả ly những cái dướng bận ở trong nội tâm của chúng ta, tức là sự keo kiệt, sự vốn đích, hay hoặc là bố thí để xả ly những cái phiền não ở nội tâm của mình. Thì cái bố thí nó tùy theo cấp độ, nhưng mình thực hiện cái pháp bố thí chúng tôi đọc là ở trong kinh, trong các cái bản chú giải thì thường được nêu ra là bố thí là mặt đầu tiên, đầu tiên. Đây chúng tôi nghĩ rằng đó là cái cách sơ khởi của cái thiện tâm, cũng như là nói đến cái thiện tâm á, thì cái tính tâm á, là cái sự hữu tính á, là một trong những cái tâm thiện rồi. Cho nên là cái tính, cái niềm tin có người là bố thí ở cái niềm tin khác nhau, nhưng mà họ cũng chỉ cúng dường được là chính là nhà cái niềm tin, niềm tin. Mà bố thí là một cái pháp mà tiên chủ đầu tiên để mà mình thực hiện những cái thiện pháp, mà sau đó mình có thể tự giác. Ví dụ như là một người Phật tử khi mà mình đi đến chùa, mình thấy người ta bỏ vài đồng như trong phương sơn và cúng dường thì cũng là một cái pháp bố thí, và cũng là một pháp bố thí. Rồi sau đó họ gặp chư trụ trì, là họ gặp thầy chư tăng nhắc nhở, hoặc là họ nghe giảng gì đó, nó cần một người Phật tử cần phải quy y tam bảo thọ trì ngũ giới, thì bắt đầu họ mới xin thọ ngũ giới, xin thọ trì tam quy ngũ giới. Và lần lượt là họ thấy cái pháp ở nội tâm của họ đó, có thể là ngạnh là giữ giới là một cái cách để ngăn chặn phiền não, ngăn chặn thân khẩu ý bất thiện. Thì sau đó thì họ mới là tiếp tục lại là nghĩ là cái ý thức cái gì mà tâm bất thiện, tâm bất thiện là tham dục mà, tư duy, tư dục về dục, tư duy về dục nè, tư duy về tham, hoặc là tư duy về về sự sân hận nè, hoặc là tư duy về sự não hại nè, vân vân. Cái tư duy đó là cái tư duy bất thiện, mà muốn loại bỏ cái tư duy bất thiện đó là cần phải loại bỏ thiền tập bằng bằng phương pháp phát thiền tập. Cho nên lần lượt họ mới đi đến là cái thiền tập, thiền tập trong cái đời sống, thiền tập bằng cái cách này cách nọ để cái tâm của họ loại bỏ được những điều đó. Thì như vậy thì lần lượt những cái bước dần dần lần lượt những cái bước đó họ mới thực hiện được thiền pháp. Đụng cái kêu họ tu thiền không khó, đụng cái kêu họ giữ giới cũng khó, phải là thực hiện được pháp mới biết được. Tôi nghĩ là nhiều là cái chuyện nhỏ nhất, là nhiều trái ớt củ khoai cho người nào đó, cũng là cái tâm xả bỏ. Nếu như mình nghĩ là cái vị thí đó, cái gì của thí đó là cái tâm để giết bỏ xả bỏ thì nó là cái tốt. Cho nên bây giờ cũng thấy là thời gian cũng vừa họ cái thời gian để mình định ra để được một định đạt năm mươi hai.
Sa thú, con xin là thầy đại chúng là thành chúng là kiều đến là thực tọ bất tâm đã thấu lượng cầu của trời rất nhiều. Kính thưa vị, câu thảo luận của thượng tọa Pháp Tăng đã khép lại phần thảo luận của chư tăng. Giờ đây thì thời gian sinh hoạt của chúng cũng đã vừa phải lẽ, do đó chúng tôi xin được kết thúc buổi sinh hoạt của lớp Phật Pháp của Tháp Phật Pháp. Ngày mai như giờ thường lệ, chúng mời quý vị quan tập vào trong Phật Pháp của Tháp Phật Pháp để chúng ta được nghe thượng tọa Pháp Tăng tiếp giảng về đề tài cân nhắc không phải là thái độ tiêu cực. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin được đảnh lễ chư tôn đức tăng, chúc kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị Phật tử MC Metta Bunya hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồ hướng và sau đó đóng rung Nam Mô A Di Đà.
Sa thú sa thú, chúc con đang tâm kính tri ân để phật tịch. Sa thú sa thú, lần đây con biết tâm thành nhà thay mặt đầy chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mật và dạy phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dự dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hộ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tịnh pháp. Kính cảm ơn quý thượng nghị ông sư cung tiên đã điểm trời cho các phần hành trong lớp học đã hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư tôn đức thương tâm thường lành vượt sự vi thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các từ trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đại lạc các chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạ thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa các công đức, nguyện chánh pháp thần đồ chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bất Tha Giá.
Ta 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 Nam mô Bụt Thầy nhé.